Hãy mau cút đi. Nhân lúc ta còn chưa vạch trần hành vi xấu xa của các ngươi. Thanh âm lạnh như băng, tràn trề khí phách uy nghiêm. A. Nghiễm Hàn cung Minh Minh phi cung chủ. Đoạn Đức Dương và Viên Dạ đồng thời nhận ra người vừa đến, liền buột miệng kêu lên một tiếng hãi hùng. Sự lanh khốc vô tình của Minh Phi cung chủ đã truyền đi khắp trong tu chân giới, hai người bọn chúng hoảng hốt quá độ, ngay cả giọng nói cũng run lên. Đoạn Đức Dương giống như chó nhà có tang, dẫn theo Viên Dạ vội vàng chạy trốn. Y không phải là kẻ ngu, nên hiểu rất rõ trong lòng. Việc hôm nay vốn 10 phần chẳng vinh dự gì, nếu như bị Minh Phi tiết lộ ra ngoài, vậy thì Y và Viên Dạ chắc chắn sẽ bị trưởng môn Kim Thế Phi xử phạt. Tuy nhiên, Y cảm thấy có chút kỳ quái vì Minh Phi đã phát hiện ra việc này, nhưng lại còn rộng lượng bỏ qua cho bọn Y. Dù nghĩ vậy nhưng Đoạn Đức Dương cũng không dám suy nghĩ nhiều, chạy thoát thân vẫn quan trọng hơn. Minh Phi xoay người lại, dung nhan tuyệt sắc lộ ra trên gương mặt tươi cười thu hồn đoạt phách chúng nhân. Nàng như cười mà không phải cười, lên tiếng, Lục Mộng Thần, còn nhớ ta chăng? Chú thích. 1. Ngông diện bịt mặt. Chương 72, Miêu Hí lao thử, thượng. Trong đầu Lục Mộng Thần chợt nổ hành một tiếng, đôi mắt lập tức nổ đom đóm. A, tại sao toàn gặp oan gia tới tận cửa đòi nợ không vậy? Lục Mộng Thần thầm kêu khổ trong lòng. Hắn sợ Minh Phi còn hơn cả cái chết. Dù sao thì bản thân cũng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chẳng những đã uống hết cửu hoa ngọc hàn lộ, mà lại còn dình xem Minh Phi tắm, và còn sờ soạng vào lưng nàng. Nghĩ đến cảnh ngộ tươi đẹp ngày ấy, với da thịt trắng mịn mềm mại ấy, trong lòng Lục Mộng Thần không kìm được rung động. Quang mang chợt lóe lên, Minh Phi phảng phất như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Mộng Thần, nét tươi cười trên mặt đã biến mất, hàn mang trong mắt lấp lóe, cất giọng lạnh lùng đến đáng sợ, "Lục Mộng Thần, ngươi còn nhớ đến ta sao? Tên tiểu tạp chủng lớn mật nhà ngươi, lại còn..." Minh Phi nói tới đây, thì khuôn mặt đỏ bừng lên, không nói hết câu. Lục Mộng Thần cười khổ, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Minh Phi, trong lòng thật sự có cảm thụ vừa ấm vừa lạnh. Hắn thở dài một tiếng, rồi nói, Minh Phi cung chủ, hôm đó là ta không đúng, xin người trừng phạt ta đi." Lục Ngộng Thần hiểu rõ, Minh Phi cung chủ đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì hôm đó khi nàng vừa xuất hiện tại Liên Hoa Tự, biểu hiện dị thường của nàng đã nói lên điều đó. Nhưng rốt cuộc, vì để bảo toàn thể diện, lúc ấy Minh Phi đã cô nhẫn nhịn, chỉ ôm hận mà không phát tiết. Khi cuộc thi đấu kết thúc, thì cơ hội của Minh Phi cuối cùng cũng đã đến. Minh Phi chỉ vào Lục Ngộng Thần rồi cười lạnh nói, thật không ngờ, ngươi với hai tên vô dụng của Hương Phong Cốc kia vẫn có qua lại. Hừ. May mà tối nay bổn cung chủ phát hiện được bọn chúng đang lấp ló ở trước cửa phòng ngươi, nên cũng theo dõi tới đây. Bọn chúng muốn giết ngươi, ta đương nhiên không thể để cho bọn chúng được toàn nguyện, nhưng Lục Ngộng Thần ngươi cũng đừng đắc ý hôm nay ta cứu ngươi một mạng, chẳng qua cũng là vì muốn đích tay giết ngươi. Đối với ngươi mà nói, đó chỉ là khác biệt ở thời gian, và chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nghe Minh Phi nói vậy, Lục Ngộng Thần đầu tiên thì có chút tức giận, nhưng sau đó lại cúi đầu, thần sắc thản nhiên nói, tất cả đều tùy Minh Phi cung chủ phát lạc. Lục Ngộng Thần hiểu rõ, bản thân vừa mới rời hang sói, thì nay đã lại rơi vào hổ huyệt. Xem ra hôm nay không cách nào tốt lành được rồi. Ai, nếu sớm biết như vậy, lúc trước thật không nên nhìn trộm nàng, Lục Ngộng Thần giờ đây lại có chút hối hận. Da thịt trắng mịn như tuyết như ngọc, đường cong đầy đặn nhu mỹ, hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu Lục Ngộng Thần, tham lam nguyên tố chợt đại phát, khiến hắn ngẩng đầu lên lần nữa, hai mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào Minh Phi. Minh Phi thấy bộ dạng ấy của Lục Ngộng Thần thì trong lòng tức giận, giơ tay lên, chắt một tiếng, đã tát hắn một cái. Minh Phi rất kỳ quái, vừa rồi Lục Ngộng Thần vẫn còn ngoan ngoãn, chấp nhận túi đầu nhận sai, vậy mà tại sao đột nhiên bây giờ lại khôi phục thần thái háo sắc? Nàng có biết đâu rằng, Lục Ngộng Thần có lúc không thể khống chế được bản thân, hoàn toàn bị tham lam nguyên tố do tham thần đại đế lưu lại trong thân thể hắn tác hại. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Nhân trung tham lam, tâm bất do dĩ. Người trong giang hồ, bản thân không thể theo ý muốn. Tham lam trong người đều là bất đắc dĩ. Sự đau rát trên mặt đã kéo Lục Ngộng Thần từ bên bờ tham lam trở lại hiện thực. Hắn lại một lần nữa trở lại thần thái buồn bã. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khẳng khái nói, Minh Phi cung chủ, ta biết ngày đó đã phạm phải sai lầm lớn, hôm nay người hãy cho ta một cái chết thống khoái đi. Minh Phi sửng sốt, không nghĩ tới Lục Ngộng Thần lại xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như thế. Nàng thoáng hơi khó hiểu, trên mắt hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói, cho ngươi được chết thống khoái. Hừ, vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao? Ta càng muốn hành hạ ngươi, hành hạ thân thể ngươi, hành hạ ý chí của ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Hừ, ha ha. Khi Minh Phi nói đến mấy câu cuối, thì trong lòng tràn ngập khoái ý, phảng phất như lúc này, nàng đang chơi trò mèo vờn chuột, đùa giỡn cho chú chuột con chạy vòng vòng trong bàn tay. Lục Ngộng Thần thất thanh nói, ngươi lại muốn hành hạ ta. hàn ý trên mặt Minh Phi biến mất, đột nhiên nở nụ cười mỹ lệ làm động lòng người. Ánh mắt ẩn chứa đôi chút thần bí, Minh Phi ngẩng đầu, khinh miệt nói, tất nhiên. Ha ha, thừa dịp ta còn chưa động sát khí, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để chạy trốn. Nếu để ta đuổi kịp, tất sẽ từng chút đập bẹp ngươi. Đánh cho ngươi vỡ đầu chảy máu, ha ha ha. Minh Phi đắc ý cười say sưa, mường tượng như đã thấy được cái màn hành hạ Lục Ngộng Thần thật mỹ diệu. Rồi nàng khẽ phất tay một cái, giải khai huyệt đạo của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần hơi bị khí kết, không ngờ rằng Minh Phi tự nhiên lại tốt như vậy. Lòng dạ nữ nhân quả thật như mũi kim chìm đáy bể, không tài nào mà dò được. Hắn đứng lên, nhất thời không nói nên lời, ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích gì. Thế nào, còn không mau chạy? Ta đếm đến 10, nếu ngươi còn không chạy, thì ta sẽ bắt đầu hành hạ ngươi luôn tại đây vậy, ha ha. 1, 2, 3 Minh Phi bắt đầu đếm. Nàng đếm từng tiếng chậm rãi, nhưng những tiếng đó chẳng khác nào sét lớn giáng thẳng vào ngực, Lục Ngộng Thần toát mồ hôi lạnh, đang đắn đo lựa chọn. 7, 8, 9. Không đợi đến tiếng thứ 10, Lục Ngộng Thần đã phóng vèo một cái, đàng thân phi hành đi. Hắn cuối cùng cũng quyết định đánh cuộc một phen, dù sao hắn cũng còn thời gian nửa nén hương, so với việc trực tiếp bị Minh Phi làm nhục còn tốt hơn nhiều trong lúc hoảng loạn, hắn không phân biệt phương hướng, cứ nhắm đại hướng đông mà ngự kiếm bay đi. Nhìn thân ảnh khuất xa dần của hắn, Minh Phi cười lạnh nói, hừ, đừng nghĩ rằng ngươi đạt tới hòa đạo kỳ mà hỏng so với ta, tu vi của ngươi vẫn còn kém xa lắm. Hừ, cứ đợi xem ta bắt được ngươi rồi, thì sẽ hành hạ ngươi như thế nào. Trong chớp mắt, một loại khoái cảm dâng lên trong lòng, Minh Phi cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Nàng sống đã mấy trăm năm, đột nhiên cảm thấy cho tới thời khắc này vẫn chưa từng trải qua cái loại cảm giác thế này, cái loại khoái cảm mèo vờn chuột này thật là kích thích, chậm rãi tràn ngập tâm linh nàng. Lục Ngộng Thần nằm trên vân vũ kiếm, toàn lực phát động tinh tiên thần công, nhanh chóng phi hành về hướng đông, dọc đường xuyên vân lướt vụ, thỉnh thoảng có vài con tiên hạc bay qua bên cạnh trông rất ưu mỹ, thế nhưng thời khắc này hắn chẳng còn lòng dạ nào lưu luyến, chỉ lo chạy trối chết, dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Thời gian chạy cũng đã đến nửa nén hương, Lục Ngộng Thần quay đầu nhìn lại phía sau vài lần, phát hiện Minh Phi cung chủ không đuổi theo, không nhịn được mà thở ra một hơi. Đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, thấy mình không nên cứ nhắm một hướng mà phi hành, như vậy sẽ rất dễ bị Minh Phi phát hiện. Nghĩ tới đây, Lục Ngộng Thần liền xoay chuyển thân hình, bay thẳng về hướng nam. Lại bay thêm vài trăm dặm, Lục Ngộng Thần quay đầu nhìn lại, vẫn không thấy bóng dáng Minh Phi, thầm nghĩ có phải là đã cắt đuôi được nàng hay không. Chính vào lúc còn đang suy nghĩ, đột nhiên ở phía sau vang lên một tràng cười nhẹ không chút hảo ý. Lục Ngộng Thần, ngươi chạy đi đâu? Lục Ngộng Thần quay đầu nhìn lại, thì ra là Minh Phi. Sắc mặt hắn chợt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn nhìn Minh Phi thất thanh nói, ngươi làm thế nào mà đuổi tới nhanh như vậy? Hừ, bằng vào một tên tiểu tử hòa đạo kỳ ngươi mà dám so với người đã đạt tới quy thiên kỳ như ta sao? Minh Phi nở nụ cười xinh đẹp làm bừng sáng cả gương mặt, nói với giọng mười phần đắc ý. Lục Ngộng Thần rốt cuộc cũng hiểu ra, khoảng cách giữa mình và Minh Phi quả thật là khác biệt một trời một vực. Đường đường là cung chủ Nghiễm Hàng Cung, Minh Phi quả thật là không phải chỉ có hư danh. Chẳng trách nào Đoạn Đức Dương và Viên Dạ vừa thấy mặt Minh Phi thì đã sợ đến tái ngắt mặt mày, phải bỏ chạy không kịp ngoái cổ lại. Bây giờ nàng đã đuổi tới đây, xem ra bản thân mình đã không còn đường thoát, chỉ đành phải động thủ một phen thôi. Tha cứ phản kích, dẫu có bị thua cũng cam lòng, chứ không thể cam tâm chịu trói được. Lục Ngộng Thần ngấm ngầm động viên bản thân. Thân nhật chiến giáp màu đỏ rực nhanh chóng xuất hiện trên người, vô số hồng tuyến mọc ra trong nháy mắt, bay phất phơ trong gió. Lục Ngộng Thần cầm vân vũ kiếm trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tản phát khí thế mãnh liệt. Hắn đã chuẩn bị toàn lực đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Minh Phi nhìn bộ dạng ấy của Lục Ngộng Thần, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, cảm giác cao cao tại thượng chơi kiểu mèo vờn chuột này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Minh Phi khẽ liếc hắn một cái, rồi bật cười khanh khách nói, "Ôi chà, lại còn muốn tỉ thí với ta nữa sao? Đừng tưởng ngươi vừa giành chức quán quân thì đã có thể đủ sức giao thủ với ta, ngươi bất quá cũng chỉ là một tên tiểu mao đầu." Lục Ngộng Thần đánh liều, thi triển vân vũ kiếm, xuất ra chiêu thiên địa vô cực. Chiêu thức còn chưa kịp đánh ra hết, thì Minh Phi đang ở trước mắt đột nhiên lại biến mất. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu vang lên một tiếng bụng, thì ra hắn đã bị một kiếm đánh trúng. Một cỗ hàn khí vô cùng lạnh lẽo truyền vào trong óc, lập tức làm cho toàn thân của hắn đóng băng tê bớt. Hoa! Lục Ngộng Thần kêu lên sợ hãi. Tốc độ của Minh Phi thật quá nhanh, bản thân hắn căn bản là không thể nào thi triển được kiếm pháp. Bây giờ đối mặt với sự công kích của Minh Phi, hắn cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân đều không còn linh hoạt nữa. Minh Phi công ra một chiêu có hiệu quả, trong lòng càng thấy sảng khoái. Toàn thân nhoáng lên, thần kiếm trong tay cũng chớp động và mang theo quang mang lấp lóe. Chỉ trong chớp mắt, những thế công của nàng đã công tới như gió táp mưa sa. Mặc dù Lục Ngộng Thần có thần nhật chiến giáp hộ thể, nhưng nội lực của Minh Phi cực kỳ thâm hậu, thông qua thân kiếm mà đánh trúng vào mặt ngoài của chiến giáp, rồi trực tiếp truyền vào thân thể. Cứ như vậy, chiến giáp của Lục Ngộng Thần mặc dù không việc gì, nhưng thân thể của hắn lại bị thương tổn nghiêm trọng. Lục Ngộng Thần đột nhiên phát giác ra kiếm pháp của mình ở trước mặt Minh Phi chẳng thể làm được gì, một chút hữu dụng cũng không có. Tốc độ của Minh Phi thật đáng sợ, giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, tiến lui như gió, nhanh như thiểm điện. Lục Ngộng Thần cũng không biết đã trúng bao nhiêu chiêu, toàn thân đầy thương tích, chịu bao cơn đau đớn kịch liệt. Minh Phi vừa tấn công vừa cười nhạo, "Số tiểu tử, sao ngươi không hoàn thủ đi? Chỉ với một chút bản lĩnh của ngươi mà muốn so bì với ta sao? Hư thật không biết lượng sức. Nào, tới đây, ngon thì tới đây." Lục Ngộng Thần không nói một lời, kiếm pháp đã rối loạn, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dần dần, sự thống khổ mãnh liệt làm cho cánh tay của hắn không giơ lên nổi nữa. Minh Phi thấy thế, trong lòng cảm thấy 10 phần thú vị, vốn bao nhiêu phẫn hận của nàng đã tan biến hơn phân nửa. Nàng chợt dừng thân hình, ngọc thủ đưa ra khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại, rồi cười khanh khách nói, "Thế nào, biết sợ rồi sao? Ngày đó ngươi lớn mật lắm, còn dám trêu chọc bổn cung chủ. Tư vị bây giờ thế nào, không thoải mái à?" Lục Ngộng Thần đã không còn nhấc nổi tay nữa. Đối với Minh Phi, hắn vừa sợ vừa hận, nhưng cũng không biết làm sao, đột nhiên cắn răng, cầm Vân Vũ kiếm cớ lên cổ. Keng! Minh Phi bắn ra một đạo quang mang, đánh bật Vân Vũ kiếm ra. Muốn chết? Không dễ thế đâu. Ta quyết không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ai? Lục Ngộng Thần thở dài một tiếng, xem ra muốn chết cũng không được. Hắn nhìn Minh Phi, mặc dù dung nhan đó thật là tuyệt sắc, nhưng chỉ giống như một con cọp đáng sợ. Trầm mặc hồi lâu, Lục Ngộng Thần thành khẩn nói, "Minh Phi cung chủ, lúc ấy ta thật không biết là người. Nếu không, dù có cho ta 1000 lá gan, thì ta cũng không dám trêu chọc đến người a. Xin người hãy rộng dung, thả cho ta đi nhé." Minh Phi nghe xong lời này, gương mặt đột nhiên lạnh đi, mày liêu nhíu chặt, trầm giọng quát, "Thả ngươi đi. Đâu có dễ dàng như thế. Ngươi đã làm thương tổn đến bổn cung, sao lại có thể tính toán dễ như vậy?" "Hừ, bổn cung sẽ không giết ngươi, mà chỉ muốn hành hạ ngươi." Thoáng ngừng một chút, cặp mắt to tròn với 2 màu hắc bạch phân minh của nàng khẽ đảo qua đảo lại, Minh Phi mỉm cười giảo hoạt nói, "Lục Ngộng Thần, lần này bổn cung sẽ lại buông tha ngươi, cho ngươi được chạy trước trong thời gian 1 nén hương. Dáng đừng để cho bổn cung bắt được ngươi nữa, nếu không thì ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu." "Ha ha ha." Minh Phi lại cất tiếng cười vui vẻ. Nàng rốt cuộc cũng đã chút được hận, và niềm vui thú tiêu khiển cừu hận đã khiến cho nàng cực kỳ đắc ý. Minh Phi dù sao cũng đã mấy trăm tuổi, hơn nữa thân là nhất môn chi chủ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều tỏ ra rất uy nghiêm, người người trong tu chân giới đối với nàng đều nhất mực tôn kính. Duy chỉ có tên Lục Ngộng Thần này là dám nhìn lén nàng tắm rửa, lại còn sờ soạng vào lưng nàng. Những chuyện này đều là những chuyện mà xưa nay chưa ai dám làm, vì vậy mà bấy lâu nay Minh Phi vẫn luôn giữ kín trong lòng, chờ đợi cơ hội báo thù. Vốn chỉ cần một kiếm là đã có thể kết liễu Lục Ngộng Thần ngay tức khắc, nhưng khi Minh Phi nhìn thấy thần thái xem cái chết như không của Lục Ngộng Thần, thì không biết tại sao thì lại đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Vừa rồi, nàng thả cho Lục Ngộng Thần chạy trước một lúc, sau đó lại đuổi tới đánh cho một trận tơi bời, điều này cũng đã giúp cho nàng hạ giận được phần nào hơn nữa, nàng chợt phát hiện ra cái loại cảm giác mới mẻ và rất thú vị này. Dù đã sống qua mấy trăm năm mà nàng vẫn chưa bao giờ được vui vẻ như hôm nay. Xem ra, vẫn phải tiếp tục hành hạ Lục Ngộng Thần. Trò chơi mèo đuổi chuột, thật là có ý vị. Trong lòng Minh Phi cảm thấy rất vui sướng. Chương 73, Miêu Hí Lao Thử, Trung. Minh Phi giơ ngón tay đẹp như ngọc lên, bắt đầu đếm số. 1, 2, 3, mới vừa đếm đến 3, Lục Ngộng Thần đã vèo một cái lại bay đi. Minh Phi đắc ý cười nói, "Ha ha, cho ngươi chạy thêm một đoạn nữa, sau đó ta sẽ bắt ngươi rồi đập bẹp ra." Lục Ngộng Thần dáng đè nén sự đau đớn trên người, cố sức phi hành thật nhanh. Đang bay được khoảng 200 dặm, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức hiểu ra, nếu hắn cứ phi hành như thế này thì sẽ trở thành mục tiêu quá lộ liễu, chẳng trách Minh Phi có thể dễ dàng tìm được hắn. Xem ra, chắc phải tìm một nơi để ẩn nấp, như là đâu đó ở trên mặt đất chẳng hạn. Lục Ngộng Thần cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất hình như có một tòa thành, có lẽ diện tích cũng không nhỏ. Tòa thành này có đủ các loại kiến trúc cần thiết, và đầu người chen trúc. Nơi đây hẳn là một địa phương đông đúc. Chắc Minh Phi sẽ không dễ tìm được mình ở đây rồi. Nghĩ đến đây, Lục Ngộng Thần nhanh chóng giảm dần tốc độ rồi hạ thân xuống đất. Lục Ngộng Thần từ trên không hạ xuống thần không hay quỷ không biết. Hắn đi trên ngã tư đường rộng rãi, mọi người đi lại xung quanh, hai bên đường phố bày đầy các hàng quán lớn nhỏ bán đủ các thứ thực phẩm và vật dụng thường ngày, tiếp tục đi ra ngoài, còn có rất nhiều cửa hiệu, có tiệm vải, lữ điếm, tiệm giặt, trà quán năm. Lục Ngộng Thần mới đi được vài bước, đang chuẩn bị tìm một chỗ ẩn nút thì đột nhiên có một cỗ tiểu hương nguyên chất chuyển tới, rồi len lỏi vào tận trong phế phổi. Toàn thân hắn lập tức cảm thấy thư thái, ngay cả sự đau đớn trên người cũng tựa như đã biến đi mất. Hào tiểu. Hào tiểu A. Lục Ngộng Thần khen một tiếng, rồi lần mò theo tiểu hương mà tìm đến một ngôi tiểu quán. Trước cửa tiểu quán có một lá tiểu kỳ tung bay phất phơ theo gió, trên mặt viết mấy chữ đại tự đỏ rực, Thái Dương tiểu gia. Nguyên tố tham lam trong lòng Lục Ngộng Thần lại bùng dậy, hắn nhớ tới những ngày còn ở tại Ngộng Thần Phong, hắn và tiểu hầu ở chung với nhau, ngày nào cũng có mỹ tiểu làm bạn a. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bước vào Thái Dương tiểu gia. A, khách quan tới. Xin mời vào bên trong, xin mời ngài ngồi ở đây. Một tên điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy Lục Ngộng Thần bước vào, liền vội vàng tiến đến lên tiếp. Được, được. Lục Ngộng Thần trả lời gã, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, trong đầu vẫn nhớ tới rượu ngon, liền vội va nói, tiểu nhị, nơi này có rượu ngon gì, hãy đem ra đây trước cho ta 10 cân. 10 cân. Tiểu nhị nhìn Lục Ngộng Thần với vẻ khó tin. Sau khi trải qua sự chui luyện của thiên giới lôi điện, cơ thể Lục Ngộng Thần đã trở nên 10 phần hùng tráng, mặc dù tướng mạo không tỏ ra điều gì, nhưng những cơ bắp chắc nịch đã khiến cho toàn thân hắn từ đầu đến chân đều toát lên vẻ nam tính. Đúng vậy, 10 cân, hãy mau mang lên đây. Lục Ngộng Thần bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhất thời bước ra một cỗ khí thế lăng lệ ép ra ngoài. Dạ, dạ. Gã tiểu nhị sợ đến díu cả lưỡi. Nhìn bộ dạng của Lục Ngộng Thần, gã đoán hắn có lẽ là võ lâm hiệp khách gì đó, với loại người này, càng ít dây vào thì càng tốt. Một vò rượu lớn được đưa lên, Lục Ngộng Thần rót rượu vào cái chén lớn, rồi cạn một hơi liền 20 chén. Rượu ngon vào bụng, khiến hắn cảm thấy vô cùng sướng khoái, tiểu ý dâng trào, và bắt đầu có chút say, tuy nhiên, bản thân hắn lại tựa hồ như rất thoải mái, ngay cả thương thế trên người cũng có vẻ tốt hơn trước nhiều. Lục Ngộng Thần lại bưng chén lên, ngẩng đầu chuẩn bị uống, thì đột nhiên phát hiện ở trước mặt mình khoảng 5-6 thước có một cái bàn 4 người ngồi, nam phụ lao hấu đều có đủ. Trên lưng họ đều có đeo bảo kiếm. Lao nhân ngồi bên trái tuổi khoảng lục tuần, vóc người gầy gò. Ngồi bên phải là hai cẩm y thanh niên. Mày kiếm mắt sao, khí vũ bất phàm. Còn ngồi chính giữa là một hồng y thiếu nữ, dung mạo như hoa, dáng người đầy đặn là lướt, trong lúc ánh mắt lưu chuyển thì phát ra quang mang nhiếp hồn người, quả là một mỹ nhân thành thục. Mặc dù không thể sánh được với vẻ đẹp mỹ lệ thanh trần thoát tục của Diệu Nhiên sư tỷ, nhưng mỹ nhân trước mặt kia cũng đủ để khiến cho hai mắt của Lục Ngộng Thần sáng rực lên. Vừa có hơi men, lại thêm nguyên tố tham lam tác động và che mờ đi bản tính, nên giờ đây ánh mắt của Lục Ngộng Thần lại lộ ra thần sắc si mê. Nhìn nắm đuối vào hồng y thiếu nữ kia. Nữ nhân vốn rất mẫn cảm. Hồng y thiếu nữ tựa như cảm thấy được có một đôi mắt háo sắc đang nhìn mình không chớp, vì vậy mà tính tình của một thiên kim tiểu thư được dưỡng thành nhiều năm lập tức nổi lên, nàng vô bốp một cái lên bàn, cất giọng yêu kiều quát, dâm tặc to gan. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên dùng đôi mắt háo sắc nhìn buồn cô nương. Chẳng lẽ chán sống rồi chăng? Hai tên cẩm y thanh niên anh Tuấn đang ngồi bên cạnh nàng cũng đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn Lục Mộng Thần, phẫn nộ quát, hừ. Dâm tặc lớn mật, dám khi dễ môn hạ phái không động chúng ta. Sư muội, hãy chờ xem chúng ta giúp muội giáo huấn tên dâm tặc này thế nào. Lục Ngộng Thần trước tiên thấy hồng y thiếu nữ tức giận, sau lại thấy hai cẩm y thanh niên làm ra dáng muốn ra tay đến nơi, nên trong lòng hơi run, thầm nghĩ chính mình lại không thể khống chế được bản thân. Mặc dù đã lãnh ngộ được một ít sự mầu nhiệm của đại viên mãn tâm pháp của Phật Tông, nhưng rốt cuộc vẫn còn bị tham lam nguyên tố lén lút thừa cơ đột nhập. Lục Ngộng Thần tự biết mình sai. Hơn nữa đối phương chỉ là phàm nhân, vốn không nên xung đột với họ, vì vậy mà cúi đầu xuống không để ý tới họ nữa. Hai thanh niên kia thấy thế thì lại tưởng Lục Ngộng Thần e sợ, nên ngạo khí bốc cao, đưa tay rút kiếm rồi lao tới. Hai thanh trường kiếm giống như hai con dao long, mang theo kiếm thế trùng trùng điệp điệp đâm thẳng vào hai vai của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần không thèm để ý đến hai thanh niên kia. Trong mắt hắn, bọn chúng chỉ giống như hai tiểu hài tử đang múa loạn kiếm gỗ mà thôi. Thấy Lục Ngộng Thần vẫn không tránh. Hồng y thiếu nữ không nhịn được, bật kêu à, lên một tiếng, lộ ra thần sắc kỳ quái. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào Lục Ngộng Thần, đột nhiên một luồng gió thơm thổi tới, hai thanh kiếm tựa như bị hất bay trở về. Hai thanh niên nọ chỉ cảm thấy một cỗ cường lực cập tới, đẩy lùi bọn chúng ra sau. Kể cũng lạ, hai thanh niên kia vừa lui về đến cạnh bàn thì lực lượng đó liền biến mất, cả hai người cũng không bị thương gì cả. Lúc này đã có một bạch y nữ tử đứng chắn ở giữa, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, cất giọng lạnh lẽo nói. Hắn là của ta, bất cứ ai trong các ngươi cũng không thể gây thương tổn đến hắn. Hai thanh niên kia vừa đưa mắt nhìn sang đối phương thì lập tức sững sờ, đứng ngây cả người. Quả thật là tiên nữ giáng trần. Bạch y nữ tử này thật là quá mỹ lệ, toàn thân nàng toát ra nét thanh trần thoát tục, hoàn toàn không vướng chút bụi trần nào. Chỉ một cái nhấc tay hay cất chân cũng đều tỏa ra một loại mị lực làm động lòng người. Xiêm y bạch sắc không vương chút bụi, mái tóc đen mượt buông xoa trên vai, toàn thân thánh khiết giống như suối nước trong cốc núi, cực kỳ ưu nhã như mây trắng cuối trời, lại tựa như ánh trăng sáng giữa không trung tỏa sáng xuống thế nhân. Không chỉ có hai thanh niên kia là đứng ngây ngốc ra, cả tiểu nhị và tất cả các khách nhân trong quán cũng đều ngơ ngẩn thất thần, bởi vì bọn họ từ trước đến nay chưa được gặp một trang tuyệt sắc giai nhân như thế bao giờ cả. Bạch y nữ tử này không phải ai xa lạ, chính là Minh Phi công chủ. Nàng đã truy đuổi một đoạn đường đến đây, vừa thấy có người lấy kiếm đâm Lục Mộng Thần, mặc dù nàng biết những kẻ phàm tục này không thể gây thương tích cho Lục Mộng Thần được, tuy nhiên, nàng vẫn không thích như thế. Nàng đã xem Lục Mộng Thần giống như món đồ chơi của mình, nên quyết không để cho người khác xúc phạm đến hắn. Lục Mộng Thần thở dài một tiếng, cảm thấy lại thất bại nữa rồi. Hắn không ngờ việc mình đã ẩn nấp trong tiểu quán thế này mà vẫn bị Minh Phi tìm thấy được, vì thế mà cảm thấy tâm tàn ý lạnh. Minh Phi quay đầu lại nhìn, thấy Lục Mộng Thần đang cúi đầu đảo não, thần sắc cực kỳ u ám, quả thật so với bị đánh một trận còn khó chịu hơn nhiều, vì vậy mà trong lòng cao hứng vô cùng. Nàng chọn một cái bàn trống gần đó ngồi xuống, rồi mỉm cười đắc ý nhìn Lục Mộng Thần với vẻ trào phúng cười cợt. Hồng y thiếu nữ thấy bộ dạng thần hồn điên đảo của hai vị sư huynh, dường như không còn để nàng vào mắt nữa, nên không khỏi tức giận, sáng giọng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các người thấy thế nào? Chẳng lẽ đã quên phải giáo huấn tên dâm tặc kia rồi hay sao? Hai tên thanh niên như vừa tỉnh lại từ giấc ngộng, đang chuẩn bị hành động, thì đột nhiên nghe tiếng lão nhân kia quát, Khổng Phương, Mạnh Đông, không được sinh sự. Mau ngồi xuống. Thì ra lão nhân đó nhìn thấy Lục Ngộng Thần vẫn trấn tĩnh như Thái Sơn. Dù núi có sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc, thì biết được đối phương hẳn phải là một cao thủ cao thâm khó dò. Hơn nữa, lại có nữ tử tuyệt sắc kia vừa đột nhiên xuất hiện, mà tu vi của nàng cũng không thể đo lường được. Chỉ sợ rằng bốn người bọn họ có liên thủ vây công thì vẫn không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người bọn họ. Gừng càng già càng cay. May mà lão nhân này cũng rất anh minh. Những thực khách ở xung quanh cũng sực tỉnh lại. Ai nấy dường như vừa nuốt phải thứ gì gây hưng phấn nên đều nhìn chằm chằm vào Minh Phi. Ngay cả rượu cũng quên uống. Minh Phi cảm giác được những ánh mắt nóng bỏng của chúng nhân, trong lòng có chút không thoải mái, chỉ hư lạnh một tiếng, rồi khẽ phóng ra một cỗ linh khí, khiến tất cả những người có mặt tại trường đều phải dùng mình một cái. Thật ra Minh Phi đã hạ thủ lưu tình, những phàm nhân này ở trong mắt nàng chẳng khác nào những con kiến nhỏ nhoi. Nàng vốn không thèm để ý đến bọn họ. Hơn nữa, tu chân giới cũng có quy định, hoàn toàn nghiêm cấm những người tu chân không được gây nhiễu loạn đến các sinh hoạt thường nhật của phàm nhân. Chúng nhân thấy vậy thì liền biết ngay nữ tử xinh đẹp này thật không nên chơi vào, nên chỉ đành vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà quay trở lại với công việc của mình, ai uống rượu thì tiếp tục uống rượu, ai ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm. Chỉ trong chốc lát, tiểu quán đã khôi phục lại trật tự như cũ. Đột nhiên trong lúc đó, một loạt tiếng ngựa hí và người quát vang lên, mấy đại hán lực lượng ăn mặc quái dị, lưng đeo lang nha bổng cực lớn, rầm rộ bước vào. Một người trong đó quát lên, tiểu nhị, mau đem rượu và thức ăn ngon lên đây. Ra ra ngươi nói rồi. Tiểu nhị nghe thế thì luôn miệng vâng dạ đáp lại, rồi luống cuống chạy vào hậu đường để lấy rượu và thức ăn. Mấy tên đại hán to lớn này có dáng vẻ bề ngoài rất trắng kiện, nhưng trông chúng lại không giống người Trung Nguyên chút nào, có lẽ là người phiên bang cũng nên. Đột nhiên, cả đám đại hán đều cảm thấy trước mặt sáng rực hẳn lên, thì ra bọn chúng đã nhìn thấy được nữ tử tuyệt sắc đang ngồi ở một cái bàn cách đó chừng 5 thước. Xem ra đám người này có lẽ chưa từng trông thấy nữ tử nào xinh đẹp mỹ lệ như vậy. Chẳng những thế mà trong bọn chúng lại còn có tên bị chạy cả máu mũi ra nữa. Hắc hắc, tiểu cô nương đẹp quá. Mau mau đến đây bồi tiếp bổn đại gia uống rượu giải buồn nào. Một tên đại hán vừa cười tít mắt, vừa đi về phía Minh Phi. Minh Phi khẽ nhíu mày. Lúc này lão nhân ngồi bên cạnh chợt nhẹ giọng thì thầm với hồng y nữ tử, mấy người này chính là tứ đại ác nhân trong giang hồ. Bọn chúng có võ công rất cao cường, và ngày thường vẫn làm đủ các chuyện xấu. Chúng ta không nên xen vào chuyện của người khác, để tránh rước họa vào thân. Lão nhân quả là có thâm ý, lão muốn mượn tay của tứ đại ác nhân để thăm dò Lục Mộng Thần và Minh Phi, xem thử thực lực của bọn họ rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Nhìn mấy tên ác hán thiện cận, dám bung ra những ngôn từ thô lỗ cộc cằn với Minh Phi, vốn đường đường là một vị cung chủ tôn nghiêm của Nghiễm Hàn Cung, Lục Mộng Thần nhịn không nổi nữa, hắn vỗ mạnh một cái lên bàn, rồi đứng bật dậy, quắc, đứng lại. Tiếng quát ấy đã làm chấn động màng nhĩ của mọi người, khiến cho ai nấy đều bị ù tai và trong đầu không ngớt vang lên những tiếng ngong ngong. Tứ đại ác nhân dừng bước quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy một người trẻ tuổi khôi ngô đang tức giận dương mắt nhìn chúng. Bọn chúng vốn đã hoành hành nhiều năm trên giang hồ, tự hồ chưa nghe đến người này, vì vậy sự can đảm cũng tăng lên, rồi bật một tràng cùng thiếu, nói, tên tiểu tử ngươi có lẽ đã chán sống rồi phải không? Thật là to gan. Các ngươi dám vô lễ với Minh Phi Cung Chủ, tội này thật không thể tha. Lục Ngộng Thần hiên ngang rong giặc nói. Tiểu tử kia, mau rút binh khí ra. Ra ra ngươi trước giờ không hà hiếp người tay không tấc sắt. Tứ đại ác nhân vừa nói vừa rút lang nha bổng ở sau lưng ra, dương nanh múa vuốt trông rất hung hăng. Lục Ngộng Thần chỉ khẽ phất tay phải một cái, rồi tựa như có pháp thuật, thanh vân vũ kiếm màu trắng bạc cự đại đã xuất hiện trong tay. Hắn khẽ dùng chút sức, thì thanh vân vũ kiếm đã chớp nhoáng chặt gãy lang nha bổng của bốn người. Cong đinh đang. Bốn ngọn lang nha bổng bị chém gãy lịa và rơi xuống đất. Tứ đại ác nhân giống như chúng phải độc chú, quả thật không dám tin vào mắt mình. Bởi vì chỉ với một chiêu mà đối phương đã chém gãy binh khí của mình, thật đúng là quái vật chứ không phải người mà. Bọn chúng khẽ đưa mắt nhìn nhau, do tâm ý tương thông, nên bọn chúng không hẹn mà đều vội vàng co giò bỏ chạy. Minh Phi thấy Lục Ngộng Thần ra mặt giải vây cho mình, thì tận sâu trong đáy lòng cũng có đôi chút cảm kích. Thật ra với thực lực của nàng, muốn đối phó với mấy tên ác nhân này thì cũng chỉ dễ dàng như đạp chết vài con kiến mà thôi. Tuy nhiên, bởi vì địa vị của nàng cực cao, thật không đáng dây dưa vào mấy kẻ phàm nhân này chút nào. Lão nhân ngồi bàn bên kia nhìn sững vào thanh vân vũ kiếm màu trắng bạc cực lớn trong tay Lục Ngộng Thần, thấy được bên trong có mây mù quần quận bốc hơi, thật là thập phần kỳ diệu. Nhìn ngắm một lúc lâu, rốt cuộc lão cũng lên tiếng với giọng run run đầy kích động, xin hỏi phải chăng các hạ chính là Kim Dương Kiếm Thần? Trong điếm cũng có vài người là nhân sĩ võ lâm, vừa nghe xong câu hỏi của lão nhân ấy thì ai nấy đều ngẩng lên nhìn Lục Ngộng Thần chằm chằm. Thật không ngờ, 10 năm trước tạo ra vở kịch ầm ĩ tại Kiếm Thần Sơn Trang, vậy mà 10 năm sau vẫn còn có người nhận ra hắn. Lục Ngộng Thần chỉ cười cười ngồi xuống, không nói gì cả. Lão nhân thấy vậy thì càng thêm khẳng định phán đoán của mình là đúng, lão kích động la lên, đúng rồi, tôn giá nhất định là Kim Dương Kiếm Thần Lục Ngộng Thần rồi. Trên tay tôn giá chính là Thanh Vân Vũ Kiếm, quyết không sai. Nó đã chứng minh điều đó. Lời này vừa thốt ra, lập tức dẫn đến vô số sóng gió. Chương 74, Miêu Hí Lao Thử, hạ. Toàn bộ võ lâm thực khách trong khách điếm đều nhốn nháo cả lên. Phàm là võ lâm nhân sĩ, có ai mà chẳng biết đến cái tên Kim Dương Kiếm Thần chứ? Hắn đã từng một thời là thần tượng trong lòng khách giang hồ. Vì vậy mà ngay lúc đó, chợt lại có rất nhiều người từ bên ngoài phóng vào khách điếm. Ai ai cũng mang theo đao kiếm, vẻ mặt hưng phấn, đều tranh nhau đến xem vị tân kiếm thần đã thất tung trong võ lâm suốt 9, 10 năm nay. Trong nhất thời, tình cảnh nơi đây đột nhiên lại trở nên náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi đều là người võ lâm. Ai nấy đều không nói gì, chỉ hưng phấn nhìn Lục Ngộng Thần, nhìn chằm chằm vào thanh vân vũ kiếm trong truyền thuyết ấy. Minh Phi không dám tin vào mắt mình nữa, thật không ngờ tiểu tử Lục Ngộng Thần này lại có danh tiếng vang dội ở trong võ lâm đến như thế. Xem ra Thần Yên chân nhân đã nói không sai. Tiểu tử này thật sự rất kỳ quái. Minh Phi nhịn không được, chợt bật lên tiếng cười như chuông bạc, hừ. Bằng vào ngươi cũng có thể làm Kim Dương Kiếm Thần sao? Thật là bất ngờ a. Ha ha ha. Lục Ngộng Thần nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, nói không ra lời. Dù sao thì khi ở trước mặt Minh Phi cung chủ tiếng tăm lẫy lừng, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên đệ tử thấp kém mà thôi. Ánh mắt của võ lâm nhân sĩ hiện diện tại trường đều tỏ ra kinh ngạc, không ngờ nữ tử xinh đẹp này lại dám chế giễu Kim Dương Kiếm Thần trong truyền thuyết. Nhưng ngay sau đó, thì mọi người lại dâng lên cơn phẫn nộ. Dường như lời nói của Minh Phi đã vũ nhục đến thần tượng trong lòng họ. Trong nhất thời, chúng nhân đều cực kỳ kích động, mơ hồ hình thành một bầu không khí căng thẳng và khẩn trương. Minh Phi là người như thế nào? Tự nhiên nhìn thấy một đám phàm nhân đối với Lục Ngộng Thần cực kỳ sùng kính, và những sự ngưỡng mộ đó chính là phát ra từ tận đáy lòng của họ. Điều đó đã khiến cho nàng vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy kỳ quái. Chỉ trong thoáng chốc, nàng tựa hồ như đã thay đổi cái nhìn với Lục Ngộng Thần. Kim Dương Kiếm Thần. Không biết ai đó hô lên một tiếng, rồi sau đó những người khác cũng hô theo, những tiếng hô ấy cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác, kéo theo tất cả người xung quanh cùng hô vang. Chúng nhân càng hô càng hưng phấn, thanh âm càng lúc càng to, cơ hồ làm chấn động cả toàn thành, cả ngã tư đường cũng đầy người chen chúc nhau để xem náo nhiệt. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Ngộng Thần chứng kiến được cảnh này, nên hắn còn có thể tiếp nhận chút ít. Nhưng Minh Phi thì có chút không nhẫn nhịn được, chỉ khẽ cho mày, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, dường như đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Đống nhiên thân hình của Minh Phi chợt biến mất vào hư không. Điều này làm cho tất cả những người đang vây quanh đều cả kinh thất sắc. Bọn họ không hề thấy Minh Phi làm sao biến mất, dù lúc đó không ai chớp mắt cả, thế nhưng vẫn chẳng thấy được chút gì. Thanh âm lạnh như băng của Minh Phi chợt truyền đến thai Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần, ta hạn cho ngươi trong thời gian một nén nhang, phải chạy càng xa càng tốt. Nếu bị ta bắt lại hoặc phát hiện ngươi còn ở thành này, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nghe được tiếng truyền âm của Minh Phi, Lục Ngộng Thần đột nhiên minh bạch, nàng không ra tay đánh hắn ở trước mặt chúng nhân là đã chừa cho hắn mặt mũi rồi. Xem ra, nơi này thật không phải là chỗ nên ở lâu, tất phải nhanh chóng bỏ chạy để giữ mạng là hơn. Lục Ngộng Thần nghĩ tới đây, thân thể thoáng chớp động, liền ngự lên vân vụ kiếm mà bay đi. Rất nhiều người võ lâm đang chen chúc ở phía dưới thấy vậy thì ngây ngốc cả ra. Họ nhìn thuật phi hành ngự kiếm thần kỳ ấy mà trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ. Đột nhiên trong đám người có tiếng ai đó gấp rút hỏi, Kim Dương kiếm thần, xin hỏi khi nào ngài sẽ lại xuất hiện trong võ lâm? Kiếm thần sơn trang của Dương lão tiền bối vẫn còn đang chờ ngài và tiểu thư đấy. Lục Ngộng Thần nghe lời đó, thân hình đột ngột dừng lại giữa không trung. Đúng vậy, Dương Liễu Tùng Dương lão tiền bối là nhạc phụ của hắn, đã 10 năm rồi không gặp lao nhân ra. Nhưng mà thanh giao được ta đưa đi, sau đó lại bị ma tôn hại chết, ta làm sao còn mặt mũi để đi gặp nhạc phụ đây. Bây giờ đào mệnh quan trọng hơn, chờ sau khi thanh giao hồi sinh thì sẽ quay về kiếm thần sơn trang cũng chưa muộn. Lục Ngộng Thần đã có chủ ý, liền quay xuống dưới nói, đến lúc thích hợp, ta tự nhiên sẽ trở về kiếm thần sơn trang bái kiến nhạc phụ. Chư vị, hẹn ngày gặp lại. Hắn vừa nói xong thì cũng tức khắc tăng tốc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Những người ở bên ngoài khách điếm nhìn thấy Kim Dương kiếm thần rời đi, chẳng những họ không hề bất mãn, mà trái lại, chỉ còn nỗi tiếc ngẩn ngơ. Đặc biệt là Hồng Ý thiếu nữ kia, trên mặt càng lộ vẻ thất vọng, nàng thật không ngờ rằng, người vừa rồi nhìn mình say đắm lại chính là Kim Dương kiếm thần đỉnh đỉnh đại danh trong võ lâm, và cũng là thần tượng mà nàng từ nhỏ đến lớn vẫn được nghe sư phụ ca ngợi a. Không ngờ ngày hôm nay mình còn trách móc thần tượng của mình nữa. Giờ đây nàng cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng đáng tiếc là Kim Dương kiếm thần đã bỏ đi, chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tin tức Kim Dương kiếm thần hiện thân chỉ trong nháy mắt đã truyền đi khắp võ lâm, và kiếm thần sơn trang chính là nơi đầu tiên nhận được tin này. Khi có người báo lại cho Dương Liễu Tùng biết thì ông chỉ thở dài một tiếng, không nói gì cả. Ho 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 ho. Lục Ngộng Thần điên cuồng bay suốt mấy trăm dặm, sớm đã không phân biệt được phương hướng nữa. Hắn túi đầu nhìn xuống, thấy phía dưới là một khu rừng rậm, tâm niệm chợt động, Lục Ngộng Thần liền nhanh chóng hạ xuống. Không một tiếng động, một luồng hơi lạnh khổng lồ bất ngờ ập tới, mãnh liệt giáng vào lưng Lục Ngộng Thần. Mặc dù hắn không có cảm giác đau đớn gì, nhưng tốc độ hạ xuống của bản thân cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn, giống như một tia chớp lao vào khu rừng trên đỉnh núi. Vành! Cây cối trong phạm vi mấy chục thước đều rào rào gãy đổ, ở trên mặt đất cũng hiện ra một cái hố to, bụi bay mù mịt, làm cho vô số chim chóc cùng muôn thú kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Cũng may là trong một sát na trước khi bị chúng đòn tập kích, thần nhật chiến giáp đã kịp thời hiện ra bảo vệ da thịt của Lục Ngộng Thần, nên hắn mới không thụ thương. Tuy nhiên, bị lực lượng cường đại đánh trúng thì cũng đủ làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn nhộn nhạo không thôi. Hơn nữa, trước đó hắn vốn đã thụ thương không ít, giờ đây thương thế chồng chất, lại càng làm cho toàn thân hắn đau đớn hơn. Lúc này, hắn đang nằm song xoải không nhúc nhích trên mặt đất. Thật là thê thảm. Lục Ngộng Thần từ lúc sinh ra tới giờ, e rằng chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như thế này, bị một nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc hành hạ làm cho sống dở chết dở, lên trời không thể, xuống đất không xong. Hắn cắn chặt răng cố nhịn cơn đau, trong lúc còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, và ai đã tập kích sau lưng mình, thì đột nhiên có một giọng cười quen thuộc truyền vào tai. Ha ha ha, từ từ chơi đùa thật là hay. Lục Ngộng Thần, chiêu Tống Quân nhập đúng này mùi vị thế nào? Ta biết khi ngươi rơi xuống đã có bộ chiến giáp kia bảo vệ, nên ngươi sẽ không chết đâu, ha ha. Không ngờ một trưởng vừa rồi của ta dùng lực rất vừa vặn, vừa không gây tổn thương trầm trọng đến ngươi, lại vừa có thể khiến cho tốc độ hạ xuống của ngươi nhanh hơn. Thật là thú vị. Ha 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 ha. Minh Phi đứng cách xa Lục Ngộng Thần khoảng 10 thước, hai tay giơ lên, vừa nhìn vừa cười nói rất đắc ý. Lục Ngộng Thần trước đây cũng đã lén lút tập kích sau lưng nàng, sờ soạng nàng một chút, bây giờ có thể trả lại, khiến cho hắn ngã như chó gặm phân. Chuyện đắc ý và hưng phấn như vậy, thật là sảng khoái a. Minh Phi sống trong mấy trăm năm qua, rốt cuộc giờ đây mới cảm thấy được một loại cảm thụ tuyệt diệu không ngôn từ nào tả được. So với cảm giác làm một vị cung chủ tôn nghiêm, cao cao tại thượng trước kia hoàn toàn không có cảm thụ giống nhau. Trước kia, có thể nói là nàng lấy lạnh lùng hà khắc mà cai quản một môn phái lớn, và được đồng đạo kính ngưỡng, mà nàng bây giờ, càng lúc càng hiển lộ ra suy nghĩ chân thật của nội tâm, muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đó. Muốn chơi đùa thế nào thì sẽ chơi đùa như thế ấy. Hơn nữa, hiện nay nàng đang chơi đùa một món đồ chơi rất thỏa thích, mà món đồ chơi đó lại chính là một người còn sống. Lục Ngộng Thần lúc này không biết là nên tức giận hay là chỉ đành xuôi tay bất lực, dù là cảm thấy thế nào thì tâm tình của hắn giờ đây cũng cực kỳ phức tạp. Hắn cố gắng đứng lên, nhưng vừa khẽ cử động thì toàn thân liền cảm thấy đau đớn vô cùng, khiến hắn chịu không được, nên chỉ đành thôi không nỗ lực nữa. Minh Phi dường như còn chưa chơi đủ. Nàng nhẹ vươn hai tay chộp vào hư không, thân hình Lục Ngộng Thần liền theo đó mà nhẹ nhàng bay lên. Tiếp theo đó, Minh Phi đắc ý khẽ búng 10 ngón tay, vào thời khắc này, trông nàng như đang đùa giỡn khống chế một cái tượng gỗ vậy, còn Lục Ngộng Thần thì bắt đầu khoa chân múa tay, không biết là đang khiêu vũ theo điệu gì. Ha ha ha. Minh Phi đứng một bên nhìn Lục Ngộng Thần múa loạn tay chân với bộ dạng rất hoặc kê, nên buông chàng cười hết sức vui vẻ. Lục Ngộng Thần hoàn toàn không khống chế được mình, chỉ cảm thấy tay chân dường như đang bị trói chặt và còn bị Minh Phi thao túng. Mỗi một lần khoa chân múa tay, đều làm cho toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, hắn đã sớm đã nghiến răng nghiến lợi đến bật chảy máu, mồ hôi hột trên đầu toát ra ròng ròng. Qua một hồi lâu, Minh Phi rốt cuộc cũng mất đi hứng thú thao túng tượng gỗ này, nhìn bộ dáng tràn đầy sự thống khổ của Lục Ngộng Thần, nàng không khỏi cười thầm trong bụng. Rồi nàng đột nhiên đưa tay bắn ra một đạo bạch quang vào thân thể Lục Ngộng Thần, và mỉm cười kiều mị nói, trước tiên hãy giảm bớt chút đau đớn cho ngươi, tuy nhiên, nó chỉ tạm giảm đau trong thời gian một nén nhang thôi. Ngươi hãy mau đi trốn đi, nếu lại trốn không thoát sự truy tung của ta, tất ngươi sẽ bị hành hạ như lần này vậy, nhưng càng lúc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sau khi cơ thể Lục Ngộng Thần tiếp nhận đạo bạch quang kia, thì cơn đau đớn trên thân thể bỗng chốc được giảm bớt đi rất nhiều. Hắn vội vàng ngự kiếm bay đi, trong lúc bối rối, phương hướng hắn lựa chọn lại chính là hướng Tây. Trong thời gian một nén hương, Lục Ngộng Thần điên cuồng bay đi. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có một mong muốn duy nhất là thoát khỏi ma trưởng của Minh Phi. Với tình trạng tinh thần tập trung đến cực độ như thế, rồi vô tình rơi vào trạng thái vong ngã, khiến cho tốc độ của hắn so với lúc thường còn nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ có thể bay 400-500 dặm là nhiều, nhưng bây giờ thì hắn đã có thể bay suốt 800 dặm. Loáng thoáng ở phía trước có một dãy núi đen tuyền, cao đến tận chân mây, hiện ra ngăn cản đường bay của hắn. Lục Ngộng Thần đang muốn vòng lên cao để bay vượt qua nó, đột nhiên trong thân thể lại khôi phục cơn đau đớn, nhất thời cả nội lực cũng không vận lên nổi, làm cho thân hình rơi xuống cực nhanh. Vành! Lục Ngộng Thần cảm thấy mình lại rơi xuống đất, hơn nữa lần này không giống lần trước, đất ở đây dường như là do một khối đá lớn tạo thành, lực va đập cực mạnh cùng với lực phản kháng mãnh liệt cùng giáng vào nhau. Lục Ngộng Thần chỉ cảm thấy toàn thân như đứt từng đoạn kinh mạch, hắn chỉ kịp há miệng phun ra một vòi máu tươi, rồi toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Xì, xì. Một tiếng rít kỳ dị vang lên, thì ra là một con thanh xà khổng lồ dài đến mấy chục thước đang trườn đến. Khi còn cách Lục Ngộng Thần chừng một thước thì liền dừng lại, cái lưỡi dài đỏ lòm như máu thẹ ra thụt vào trông rất khủng bố. Tiểu Thanh, ngươi mang người kia lên đây để ta xem. Xem hắn rốt cuộc lại là ai mà có gan dám xông vào phạm vi thế lực của yêu tông chúng ta. Một thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử từ trên đầu rắn văng lên. Thanh xà cuộn cái đuôi cực lớn của mình lại, cuốn lấy Lục Ngộng Thần rồi nâng lên cao đến đầu mình. Thì ra trên đầu rắn đang có một nữ tử kỳ lạ, trên đầu nàng đang đeo một chiếc vòng màu trắng có khắc bộ xương khô, tóc dài đen nhánh như là thác nước nhẹ nhàng chảy xuống bờ vai, cổ tay trắng nón mang ba chiếc ngọc hoàn màu xanh biếc, chân ngọc mịn màng không mang giày, hoàn toàn để trần, nhưng nước da còn trắng hơn tuyết. Trên người nàng chỉ mặc một cái yếm màu xanh nhạt, đại bộ phận da thịt bóng loáng trắng như ngọc đều phơi bày cả ra ngoài. Nàng có vóc người đầy đặn tràn trề mị lực vô hạn, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đỉnh mũi nhọn, đôi hàng mi như vầng trăng treo trên cặp mắt mọng nước đẹp đến câu hồn nhất phách, mỗi cái nhấc tay động chân đều làm cho không gian tràn đầy xuân sắc. Ồ, sao người này trông quen thuộc vậy nhỉ? À là đúng rồi, chính là hắn. Nữ tử dường như vừa gặp được cố nhân, thần thái tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Nữ tử này tiếp lấy Lục Ngộng Thần, chợt phát hiện ra hắn đã bị trọng thương, liền lập tức lay động thanh xà, ra lệnh nó bò thật nhanh về hướng tòa hắc sơn trong sơn cốc trước mặt. Dọc đường đi, nàng không ngừng hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt của Lục Ngộng Thần, gương mặt này tuy không anh tuấn, nhưng trong 5 năm qua, nó đã chiếm cứ một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng. Gió mát nhẹ thổi tới, lay động mái tóc dài đen tuyển tung bay phất phơ trong gió. Nàng nhớ lại cái đêm tiêu hồn dạo đó, nhớ tới sự đau khổ buồn bã trước khi chia ly. Nhớ đến cái huy hiệu hình rắn đã tặng cho hắn, nhớ tới những ngôn ngữ đã khiến người ta thương cảm lúc từ biệt. Chữ tình là thần diệu nhất thế gian. Ai có thể hiểu được? Lệ chảy dài. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng khẽ hát lên mấy câu tình ca, dường như nàng lại nhớ tới điều thương cảm vô hạn, và rồi hai hàng lệ ngọc lã chã tuôn rơi. Lao thiên gia. Người thật là hữu tình, đã để cho chúng ta còn gặp lại nhau. Nàng ôm Lục Ngộng Thần càng lúc càng chặt. Chương 75, Lưỡng Nữ Tranh Phong. Lục Ngộng Thần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại từ trong lòng dạ nguyệt, ánh mắt từ từ có thể nhìn được rõ ràng, rồi những đường nét mỹ lệ dần hiện ra trước mắt. Khi hắn nhìn rõ ràng hình dáng phía sau của đối phương, không nhịn được khẽ kinh hô một tiếng, thất thanh nói, nàng nàng là dạ nguyệt. Nhãn tình của dạ nguyệt thoáng rung động, ánh mắt nhìn Lục Ngộng Thần hết sức ôn nhu, vừa thấy Lục Ngộng Thần tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ. Nàng dùng bàn tay mềm mại nhẹ vỗ lên đầu hắn, rồi nói, Ngộng Thần, là ta đây, là dạ nguyệt đây. Thật không ngờ chúng ta đã lại gặp nhau, thật đúng là thiên ý an bài mà. Trên người ngươi bị thương rất nặng, rốt cuộc là ai đã khiến ngươi bị thương như thế? Lục Ngộng Thần gối đầu lên tay Dạ Nguyệt, còn mặt thì dán lên bộ ngực sung mãn và đàn hồi của nàng, theo từng sự di động của thanh xà mà nhô lên thụt xuống, khiến cho da thịt trên mặt được kích thích rất nhiều. Dạ Nguyệt vốn ăn mặc rất ít, chỉ có một cái yếm nhỏ hẹp, cả da thịt cũng đều áp vào trên người Lục Ngộng Thần. Mặc dù giờ đây toàn thân hắn đang đau đớn vô cùng, nhưng ở trong lòng Dạ Nguyệt, hắn lại rất hoan hỉ. Tham lam nguyên tố ở trong lòng lại nhân đó mà có dịp bộc phát. Vốn dĩ thương thế của hắn rất nặng, nhưng lúc này tâm lý lại đang mừng sợ lẫn lộn, nhất thời lại lăn ra hôn mê bất tỉnh. Dạ Nguyệt thấy vậy thì thở dài một hơi, nghĩ đến thương thế của Lục Ngộng Thần rất nặng, tất phải cần trị liệu ngay lập tức. Vì vậy, nàng ôm chặt lấy hắn, rồi nhanh chóng khống chế thanh xà phi nhanh về hướng đáy cốc. Đỉnh ngọn Hắc Sơn cao đến tận mây xanh này chính là nơi tu luyện tối mật của yêu tông, xưa nay có rất ít người sống tiến vào được trong này. Hơn nữa, nơi đây còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Từ sơn cốc nối thẳng xuống đất có đến mấy ngàn thước, bên trong rộng rãi vô cùng, động động nối liền nhau, phảng phất như mê cung. Cho nên, không chỉ có các tà phái khác là không biết được cái địa phương này, mà ngay cả tu chân thất phái cũng không hề hay biết. Yêu Hoàng Dạ Thần phải mất mấy trăm năm mới có thể kiến tạo được tòa cung điện ngầm này. Mục đích của nó chính là dùng để bồi dưỡng lực lượng của yêu tông, và cũng dùng nó để làm chỗ lánh nạn sau cuộc chính tà đại chiến, vì lỡ nếu có gì xảy ra thì yêu tông sẽ còn có thể giữ lại nguyên khí, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Thanh xà bay lượn rất nhanh, càng lúc càng về gần tới đáy cốc. Nhìn một dãy hơn 10 thiết môn vừa đen vừa cao dần dần hiện ra trước mắt, Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói. Nàng thầm nghĩ cũng nên mau vào cung điện dưới đất, rồi nhất định phải kéo phụ hoàng xuất quan, và dựa vào thực lực của lão nhân ra, người có thể cứu được Ngộng Thần. Trong lúc Dạ Nguyệt đang miên man suy nghĩ, chợt nghe có tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền đến, "Hi hi, tiểu muội muội, ôm một đại nam nhân chạy nhanh như vậy để làm chi?" Dạ Nguyệt cả kinh, với tu vi của nàng mà cũng không cảm giác được sau lưng có người, xem ra người này thực lực có lẽ còn cao hơn mình. Nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là một tuyệt sắc bạch y nữ tử, dáng dấp thanh trần thoát tục, không vướng chút bụi trần. Dạ Nguyệt cũng là tuyệt thế mỹ nữ, tuy nhiên, giờ đây nhìn thấy vẻ mỹ lệ của bạch y nữ tử ở trước mắt thì cũng tự cảm thấy xấu hổ, nhất thời cũng bị sắc đẹp của Minh Phi cuốn hút. Minh Phi vừa nhìn thấy phong vận khiêu gợi của Dạ Nguyệt thì cũng thoáng kinh ngạc. Nàng cũng bị phục trang của Dạ Nguyệt hấp dẫn, thấy Dạ Nguyệt ngẩn ra nhìn chằm chằm mình, khiến nàng cũng không nhịn được cười, nói, tiểu muội muội, nhìn gì thế? Chẳng lẽ trên mặt tỷ tỷ có vết dơ sao? Một cô nương lớn như vậy, lại đi ôm một nam nhân giữa ban ngày ban mặt thì không ổn đâu. Hắn là của tỷ tỷ, mau trả lại cho tỷ nào. Dạ Nguyệt nghe đến đó thì cả kinh, tay ôm Lục Ngộng Thần càng chặt hơn, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của hắn càng úp sát vào bộ ngực đầy đặn của mình. Nếu hắn mà không bị hôn mê thì nhất định máu mũi sẽ phải chảy lênh láng ra ngoài rồi. Dạ Nguyệt tu hành đã 300 năm, lấy yêu pháp nhập đạo, dùng hợp hoan để tu luyện nên đã kinh qua rất nhiều nam nhân, duy chỉ có Lục Ngộng Thần là đã tạo cho nàng một cảm giác không giống với người khác, và không biết tại sao nàng lại sinh ra hảo cảm thập phần mãnh liệt với hắn, mường tượng như trời cao đã sớm an bài như thế. Sau khi trở lại cuộc sống tại yêu tông, nàng vẫn hằng mơ đến hắn, đêm nào cũng đều nhớ tới cái đêm tiêu hồn kia, nhưng đáng tiếc, Dạ Nguyệt Thủy Chung vẫn cho rằng, nhân yêu hữu biệt, mỗi lần nhớ đến hắn thì lại tràn ngập bi thương. Tỷ tỷ tại sao lại muốn Lục Ngộng Thần? Ngươi là người gì của hắn? Dạ Nguyệt thập phần cảnh giác nhìn Minh Phi, nàng biết Minh Phi cao thâm bất khả chắc, cho nên trong lúc nói chuyện vẫn hết sức cẩn thận. Minh Phi nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, hừ lạnh một tiếng, rồi nói, hừ, ta muốn bắt hắn, là để báo thủ. A, cựu nhân. Dạ Nguyệt cả kinh, lại càng ôm chặt Lục Ngộng Thần hơn nữa. Rốt cuộc thì hắn và tỷ tỷ có cựu oán gì? Có Minh Phi vừa định nói thì chợt sinh ra cảnh giác nên lại thôi. Làm sao nàng có thể nói rằng Lục Ngộng Thần đã nhìn lén nàng tắm rửa chứ? Nhất thời trong mắt bắn ra hàn quang, cất giọng căm hận, nói, tất nhiên là có cựu oán. Ngươi không cần hỏi nhiều, tóm lại thì cứ giao hắn cho tỷ tỷ là được. Hừ hừ. Không khí bắt đầu có chút khẩn trương. Dạ Nguyệt vừa nghe xong thì liền hít một hơi dài, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng hơn, nếu tỷ tỷ không nói rõ ràng, vậy xin thứ cho tiểu muội không thể nghe theo yêu cầu của tỷ. Ngộng Thần và ta có quan hệ mật thiết, ta chính là một nửa thê tử của chàng, tất nhiên là phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chàng. Vâng. Trong đầu Minh Phi chợt giống như có tiếng sét vang lên. Nàng ngàn vạn lần không thể ngờ rằng nữ tử kỳ lạ gợi cảm trước mắt đây lại có quan hệ mật thiết với Lục Ngộng Thần, nhất là khi Dạ Nguyệt tự nhận mình là thê tử của hắn, việc đó lại càng như bị sét đánh ngang tai. Minh Phi chợt lắc lắc đầu, thầm nghĩ tại sao lại như vậy. Tại sao khi nghe được tin tức này thì trong lòng lại không thấy thoải mái chút nào chứ? dù gì đi nữa thì nàng cũng là nhất môn chi chủ thuộc hàng Quy Thiên Kỳ, nên sau một khắc bị rối loạn tâm tình, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của mình. Nói như vậy là ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Thanh âm lạnh như băng của Minh Phi lại vang lên. Đúng vậy, ta nhất định phải bảo vệ hắn. Dạ Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt. Đã vậy thì đừng trách tỷ tỷ không khách khí nhé. Hừ, chỉ bằng vào ngươi thì e rằng còn chưa phải là đối thủ của tỷ tỷ đâu. Minh Phi khinh miệt nói. Dạ Nguyệt cũng không nói thêm, nàng nhẹ nhàng đặt Lục Ngộng Thần nằm xuống cái đầu rắn cực lớn, sau đó thì chậm rãi đứng lên, ngọc thủ run lên trong gió, rồi một thanh loan đao có màu trắng bạch xuất hiện trong tay nàng. Thân đao lấp loe quang mang, lộ ra một cỗ tà khí kỳ dị. A, thì ra là Thối Thủy Nguyệt đao, ngươi có quan hệ thế nào với yêu hoàng? Do Minh Phi đã từng giao đấu với các tà phái trong suốt mấy trăm năm qua, nên rất quen thuộc đối với Thối Thủy Nguyệt đao của yêu hoàng, tại chuôi đao của nó có chứa lực lượng yêu tà cực kỳ bá đạo, có thể huy động tất cả yêu vật trong thiên hạ, đúng là binh khí chí tà trong trời đất. Dạ Nguyệt nghe Minh Phi nhắc đến yêu hoàng thì ánh mắt có chút kích động, ưỡn ngực ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là Yêu Tông công chúa, con gái của yêu hoàng, tên Dạ Nguyệt. Minh Phi cả kinh, mặc dù trước đó nàng đã mơ hồ đoán ra nhưng giờ đây tuy đã được chứng thực nhưng vẫn có chút kinh hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn ra bốn phía, khắp nơi đều là một màu đen như mực, phảng phất như đang bị một cô yêu khí khổng lồ bao phủ, xem ra trong cái sơn cốc này, khẳng định là ẩn tàng không ít yêu quái. Tính khí cao ngạo trời sinh đã một lần nữa giúp Minh Phi khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh, nàng chỉ hừ một tiếng, rồi nói, đừng tưởng rằng nói ra danh tính của Dạ Thần thì ta sẽ sợ ngươi. Hừ, cho dù y có đích thân đến đây thì ta cũng không sợ y, hà huống gì ngươi vốn chỉ là một tiểu nha đầu. Đến đây, hãy cho ta xem bản lĩnh của Yêu Tông công chúa nào, để ta xem thử nữ nhi của Dạ Thần rốt cuộc là có thực lực mạnh đến đâu. Thanh âm của Minh Phi chưa dứt, thì quanh thân đã phát ra một loại khí thế vừa mãnh liệt lại vừa lạnh như băng. Đầu thanh xà đang ngóc lên cao, chợt bị hàn khí ép xuống, lưỡi rắn thò ra thật dài, từng tấm vảy màu xanh trên người bắt đầu lóng lánh xuất ra những luồng quang mang màu xanh đậm để đối kháng với hàn lãnh. Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Minh Phi, tình thế như đang lâm đại địch. Thối Thủy Nguyệt đao trong tay bắt đầu chớp động, liên tục phát ra quang mang chói mắt chiếu sáng một khuôn viên vài trăm thước trong sân cốc. Miệng Dạ Nguyệt hơi khẽ động, lẩm nhẩm nói lời gì đó. Vành oành, vành oành, vô số tiếng động thật lớn từ bốn phương tám hướng trong sơn cốc vang lên. Ô hống, tạp tháp, từng loạt tiếng kêu cuồng loạn của dã thú bỏ chạy vô cùng hỗn loạn chuyển tới, cả bầu trời dường như cũng tối lại, còn sóng âm thì cũng cực kỳ hung mãnh. Minh Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy khắp nơi trên núi đều tràn ngập vô số bóng đen đang chạy loạn, tay chân không ngớt huy động. Chợt có một bóng đen trong nháy mắt đã xông đến nơi. Tướng mạo của nó thập phần kỳ dị, thân thể cao lớn tới 4-5 thước, mắt nhỏ và dài như lá liêu phát ra hàn quang rùng rợn, hai cánh tay tráng kiện nắm hai món binh khí hình bán nguyệt, đen kịt không có nửa tia quang mang nào. Lúc đầu có trên cả hàng vạn con quái thú xông đến vây bắt Minh Phi, nhưng khi đến cách Minh Phi còn khoảng 5 thước thì đều dừng lại, bắt đầu đảo quanh vây bắt nàng. Mường tượng như tất cả những con quái thú ấy đều cảm thấy được một cỗ hàn khí cực kỳ mãnh liệt khiến cho bọn chúng không dám tiến lên hành động nữa. Minh Phi vẫn duy trì thái độ cao ngạo, nàng ở trong trùng vây của vô số quái thú như thế mà không hề tỏ ra khẩn trương chút nào, trái lại còn rất tự nhàn nhã đi về phía trước vài bước, rồi cất tiếng khẽ nói, Dạ Nguyệt muội muội, à không, gọi sai rồi. Ta cùng với lệnh tôn là đồng bối, nên có lẽ phải gọi ngươi là Dạ Nguyệt Điệt Nữ mới phải. Điệt Nữ ngoan, ngươi gọi Hắc Vực yêu đến nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng cô sẽ sợ bọn chúng sao? Ha ha ha! Nhìn Minh Phi buông ra chẳng cười, Dạ Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, tay giơ cao Thối Thủy Nguyệt đao khiến cho quang mang loài sáng, rồi đột nhiên bắn ra một gợn sóng màu đen sớm, nó nhanh chóng chui vào lòng đất, sau đó thì tỏa rộng ra ngoài. Cùng với sự khuyết trương của gợn sóng đen sớm, đám Hắc Vực yêu phảng phất như nhận được sự kích thích cường đại chọc cho tức giận. Tất cả bọn chúng không hẹn mà đồng thời gầm rú lên thật lớn, rồi dương nanh múa vuốt, huy động binh khí hình bán nguyệt trong tay, đánh thẳng về hướng Minh Phi. Đám Hắc Vực yêu hung hăng nhảy chồm đến rồi tấn công từ trên xuống, tạo ra những đòn công kích cực kỳ dũng mãnh, thế như sấm răng chớp giật. Trong một khoảng thời gian ngắn, vô số thân ảnh to lớn che hẳn cả toàn bộ không gian, vây kín Minh Phi ở bên trong. Dạ Nguyệt không ngừng huy động Thối Thủy Nguyệt đao, phóng ra những đạo quang mang với một quỹ tích rất vi diệu để chỉ huy cả cuộc diện. Lúc này chỉ nghe bên trong tầng tầng lớp lớp các bóng đen đang phủ kín Minh Phi chợt truyền ra một tiếng quát lanh lảnh, Mễ Lạp Chi Châu, ra phóng quang hoa. Từ bên trong trùng trùng điệp điệp hắc ảnh, chợt nứt ra một đạo quang hoa cường liệt, rồi đạo quang hoa đó phóng thẳng lên trời, hất tung đám Hắc Vực yêu lên cao, rồi nặng nề rơi xuống đỉnh núi ở phía xa xa, phanh phanh nổ vang làm chấn động toàn thể cả sơn cốc. Mà ở lân cận xung quanh Minh Phi khoảng 200 thước, tất cả hắc vực yêu cũng đều dừng cả lại. Trên người mỗi một con đều có một tầng bạch xương đóng cứng lại, vẻ mặt hung ác đều trơ ra, thân thể của con nào con nấy cũng đều đứng im không nhúc nhích. Hiển nhiên là bọn chúng đều bị đóng băng cả rồi. Dạ Nguyệt nhìn cuộc diện khó tin trước mắt, nên chấn kinh vô cùng. Lúc này trong đầu chợt nghĩ đến danh tính của một người. Nàng run rẩy đưa ngón tay chỉ vào Minh Phi, ấp úng nói, ngươi chẳng lẽ ngươi là Nghiễm Hàn Cung? Minh Phi cung chủ. Chương 76, khủng bố vực yêu. Minh Phi trông thấy bộ dạng kinh ngạc của Dạ Nguyệt thì trong lòng có chút đắc ý, dù sao thì người có tên, cây có bóng, xem ra danh tiếng của cung chủ Nghiễm Hàn Cung thật là có tác dụng dọa người. Minh Phi khẽ mỉm cười, tuy nhiên, nụ cười ấy lại có chút lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, không sai, ta chính là Minh Phi cung chủ. Từ nãy đến giờ ta đã nói chuyện rất khách sáo rồi đấy, giờ đây ngươi đã biết ta là ai, chẳng lẽ còn không giao Lục Ngộng Thần cho ta? Dạ Nguyệt lòng dạ rối bời, nàng không ngờ đối thủ trước mắt mình đây lại chính là đỉnh đỉnh đại danh Minh Phi cung chủ. Tại tu chân giới, có ai mà không biết thủ đoạn của Minh Phi cung chủ là lanh khốc vô tình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt trong lúc bối rối, ánh mắt của nàng chuyển từ Minh Phi sang tới bên người Lục Ngộng Thần, khi thấy Lục Ngộng Thần chỉ là một người bình thường, khuôn mặt thuần phác thì không biết tại sao trong lòng Dạ Nguyệt đột nhiên lại dao động mãnh liệt, đột nhiên nàng ý thức được trên thế gian này, còn có cái gì quan trọng hơn tình yêu? Còn có gì quan trọng hơn là vì người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh thân mình? Vô số nam nhân đã gặp trước kia đối với nàng đều như mây khói, chẳng chút quan tâm, thật khó khăn lắm mới có một nam tử làm cho nàng động tâm, như vậy cũng xứng đáng để nàng hy sinh vì hắn lắm chứ. Nhất định phải bảo vệ Mộng Thần, cho dù có phải hy sinh tính mạng thì ta cũng không tiếc. Dạ Nguyệt tại thời khắc này đã ra một quyết định ảnh hưởng đến cả đời của nàng. Minh Phi lặng lẽ quan sát Dạ Nguyệt, phát giác ra thần tình của nàng đột nhiên khởi sắc, thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dạ Nguyệt âu yếm nhìn Lục Ngộng Thần với muôn vạn tình thâm, sau đó nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt rất kiên nghị cất tiếng, Minh Phi cung chủ, ta sẽ không giao Ngộng Thần cho ngươi. Đến đây đi, hãy cho ta lãnh giáo thực lực của Minh Phi cung chủ trong truyền thuyết rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. Minh Phi nộ khí đùng đùng, cười nhạt, nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì cũng đừng oán trách ta. Lại đây nào, ngươi cứ động thủ trước, tránh để ta mang tiếng hà hiếp kẻ tiểu bối. Dạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, đưa tay thủ thế, giơ cao thối thủy nguyệt đao, khẽ niệm chú ngữ. Ánh đao chớp lóe, phảng phất nổi lên vô số quang mang nhấp nháy, hắc vực yêu ở phía sau cũng nhất tề hướng vang, tựa như cuồng loạn, mở to miệng như những cái chậu máu, rồi vội vàng cắn xé những thi thể đóng băng trước mặt. Đống thi thể đã bị đông đá cứng ngắc, nhưng hàm răng của đám hắc vực yêu vô cùng sắc bén, xé rách từng mảng, máu tươi văng ra, phủ khắp mặt đất. Hắc vực yêu điên cuồng nuốt chửng đồng loại, cả sơn cốc nổi lên một cơn gió tanh mưa máu. Sau khi nuốt xong những đồng loại, cơ thể hắc vực yêu bắt đầu lớn dần lên gấp bội phần, cao khoảng mấy chục thước, tựa như một ngọn núi vậy, mỗi một bước chân lướt đi trên mặt đất lại phát ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Toàn thể sơn cốc đều bị chấn động, lá cây rơi rụng, chim muông ở trong rừng đều bị kinh hoàng mà bay tán loạn khắp nơi. Thanh xà vươn thân hình khổng lồ của nó lên cao, Dạ Nguyệt đứng thẳng trên đầu nó, khuôn mặt của nàng tràn ngập khí tức tử vong, thối thủy nguyệt đao tựa như tử thần gầm rít lên, phát ra từng đợt âm thanh sắc nhọn, hãi hùng, phá không chuyển tới mọi ngóc ngách trong cả sơn cốc. Hơn vạn con hắc vực yêu, trải qua một lúc cắn nuốt hợp thể, sau đó còn lại ngoài 3.000 con. Thể tích khổng lồ cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của chúng, trái lại tốc độ đó còn tăng lên một cách chóng mặt. Từng đạo hắc ảnh giống như tia chớp, xét qua rất nhanh ngay sát trên mặt đất, loan đao trong tay không mang theo một tia sáng nào, khí tức vô cùng cường đại, âm thầm từ các góc độ hắc hiểm chém về phía Minh Phi. Minh Phi thu hồi sự khinh thị vào lại trong lòng, nàng biết rõ rằng, hắc vực yêu sau khi trải qua hợp thể thì thực lực sẽ cường liệt đến cỡ nào, lại càng biết rõ lực công kích nghiêng trời lệch đất của bọn chúng, nên Minh Phi đã nhanh chóng rút thanh Hàn Tịch Thần Kiếm ra, và chém vút một đạo quang hoa sáng lòa vào không gian trước mặt. Hàn Tịch Thần Kiếm màu bạc trở nên to lớn hơn trước gấp bội, ngân quang tỏa ra từ phía, rồi nó hóa thành vô số thân kiếm, được sắp xếp răng mắc sáng ngời cả không trung. Kiếm ảnh cực lớn hiện ra, không ngừng tỏa ra hàn khí và tạo thành một băng sơn hùng hậu, phát tán khí tức xâm nghiêm mà lạnh lẽo vô cùng. Hắc vực yêu sau khi trải qua hợp thể, lực chiến đấu được gia tăng rất nhiều. Dưới cái lạnh này, thân thể nhanh chóng kết xuất ra một đạo ô hắc lân giáp, hoàn toàn ngăn cản cái rét lạnh ở bên ngoài. Đối mặt với kiếm ảnh như băng sơn, hắc vực yêu dường như không hề sợ hãi, thể hiện uy thế hung mãnh, loan đao từ khắp nơi chép vào kiếm ảnh. Ầm, 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 ầm. Đòn công kích vừa rồi là của hắc vực yêu đánh vào kiếm sơn của Minh Phi, phát ra những tiếng nổ vành thiên liệt địa. Có những con hắc vực yêu bị Hàn Tịch Thần Kiếm chém cho nát bấy, có con thì bị chém đứt cánh tay, con khác thì bị chém rơi đầu. Tất cả đều bị đóng băng cách ba thước trước mặt nàng. Đường đường là Minh Phi cung chủ, dĩ nhiên uy lực là không thể xem thường, quả là đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa rồi. Dạ Nguyệt cả kinh, thầm nghĩ võ công của Minh Phi cung chủ thật là bá đạo. Nhìn thấy máu cùng hắc nhục rơi đầy đất, từ mắt Dạ Nguyệt phát ra vô số đạo tinh quang, trực tiếp bắn vào Thối Thủy Nguyệt Đao. Đinh! Đinh! Thối Thủy Nguyệt Đao mãnh liệt phát ra nhưng tiếng vang trong vắt, lần lượt ảnh hưởng đến những thi thể la liệt đang nằm trên đất, dường như khiến chúng hồi sinh, mục tiêu không phải là Minh Phi, mà là hướng đến những con hắc vực yêu còn sống bên cạnh nàng. Những thi thể nát bấy đó phảng phất như ẩn hiện trong mắt nàng, từng thi thể một dần dần cũng chui vào miệng của những con còn sống sót. Còn lại hơn ngàn hắc vực yêu, chúng điên cuồng gặm nhấm phần thi thể của đồng loại không biểu lộ một chút cảm tình. Lúc này thân thể bọn chúng đồng loạt phát sinh biến hóa, thể tích gia tăng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt thì đã đạt tới hơn 30 thước, cao lớn che phủ cả sân cốc, miệng thì không ngừng gào rú, máu đen từ bên mép chảy xuống ròng ròng, tay cầm loan đao huy vũ thật nhanh, rồi nặng nề đạp từng bước làm rung chuyển cả đại địa mà tiến về phía trước. Ầm ầm. Những thanh âm cực lớn đó truyền đến tai Minh Phi, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng biết rất rõ đặc điểm của hắc vực yêu, chúng liên tục điên cuồng tấn công, rồi trải qua việc ăn thịt đồng loại mà không ngừng hợp thể biến dị, cuối cùng sức mạnh sẽ càng lúc càng tăng. Mặc dù vậy, Minh Phi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, bất quá nàng lại rất chán ghét máu đen nhảy nhảy bám trên người. Vì vậy liền vận khởi hộ thân chân nguyên toàn thân, rồi đánh văng những giọt máu vừa tiếp xúc vào thân thể nàng. Trải qua một phen chém giết, tấm bạch y trắng như tuyết của Minh Phi vẫn vẹn nguyên, dung nhan tuyệt sắc thật là thành tao thoát tục, phiêu diêu thanh thoát. Khuôn mặt của Dạ Nguyệt vẫn không đổi sắc, huy động thanh xà mình dài mấy chục thước vươn lên cao, rồi nhẹ nhàng vung Thối Thủy Nguyệt Đao, một đạo quang mang xẹt qua, hắc vực yêu cũng nhất tề giống lên một tiếng, dùng mình hạ xuống rồi đột nhiên nhảy lên cao mấy trăm thước. Bọn chúng từ trên cao hạ xuống, với thân thể to lớn nên tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Hắc sắc loan đao xuất ra vô số đạo hắc ảnh mỹ lệ, giống như dòng thủy ngân điên cuồng đánh xuống. Bất luận là loan đao hay hơn ngàn con hắc vực yêu cao mấy chục thước, với một trọng lượng nặng đến mấy chục ngàn cân từ cao trên không trung nện xuống thì cỗ lực lượng đó phải cực kỳ cứng hãn. Hơn nữa, trong phạm vi vài trăm thước, đều bị thân ảnh của hắc vực yêu bao phủ, tất cả đều đen kịt, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che đi. Minh Phi khẽ nheo mắt, rồi toàn lực tăng cường vận chuyển chân nguyên, toàn thân hàn tịch thần kiếm tỏa dự quang mang. Mặc dù không có gió nhưng y phục trên người nàng vẫn tung bay phần phần. Thì ra Minh Phi đang chuẩn bị thi triển một chiêu có uy lực rất mạnh trong Hàn Băng kiếm pháp của Nghiễm Hàn Cung. Hàn Nguyệt Toái Liệt. Nhận thấy tiếng hô càng lúc càng lớn, bóng đen khổng lồ của hắc vực yêu càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Trong tình huống bị ngàn quân áp đảo này, Minh Phi đưa tay nâng Hàn Tịch thần kiếm lên, rồi nhắm hướng bầu trời chém tới thật mạnh. Trong phút chốc, từ mũi kiếm xuất ra một vầng trăng tròn màu bạc, chiếu sáng vạn trượng. Vô số kinh khí từ bên trong bắn ra, rồi nương theo vầng trăng bạc không ngừng chuyển động. Vầng trăng tròn hùng vĩ màu bạc va chạm với vô số hắc vực yêu khổng lồ, phát ra tiếng nổ ầm ầm, ngân nguyệt chém vào phần trên của hắc vực yêu làm cho rách ra, hở thịt, máu tươi chảy ròng ròng. Sau đó, ngân nguyệt vẫn chưa tiêu đi, vẫn cứ vừa xoay tròn vừa bay lên cao và nâng cả đám hắc vực yêu theo. Lãnh nhiệt của ngân nguyệt càng tăng trưởng thật nhanh, có rất nhiều con hắc vực yêu bị lạnh đến nỗi không ngừng giống to, chúng muốn mượn tiếng thét để chống lại cơn giá rét cực độ này. Phanh. Ngân Nguyệt chợt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu bạc, như những tia chớp tập kích vào cơ thể của đám hắc vực yêu, như ánh nắng mặt trời chiếu vào tuyết trắng, đều tan ra thành những phiến ngân quang thật nhỏ, thấm vào hắc vực yêu. Một trận mưa thịt và hắc huyết đổ ập xuống, thì ra đó chính là máu tươi và thân thể của hắc vực yêu đã bị nổ tan xác mà rơi xuống. Cả bầu trời như nổi lên một cơn cuồng phong bạo vũ đen kịt, rồi từ trên cao có một thân hình to lớn đang ầm ầm rơi xuống. Minh Phi nhẹ múa Hàn Tịch thần kiếm, nhất nhất dẫn động các thi thể tan nát ở chung quanh. Vừa rồi bóng đen còn che kín bầu trời, bây giờ đều rơi xuống mặt đất xung quanh, chất cao như núi. Lúc này sắc mặt của Dạ Nguyệt chuyển sang trắng bệnh, thất kinh tự nhủ, Minh Phi cung chủ quả nhiên lợi hại. Hắc vực yêu lợi hại như thế mà cũng bị đánh tan nát. Dạ Nguyệt khe khe than một tiếng. Thanh xà phảng phất như cũng mang theo một loại bi tráng vô tận, rít nhẹ một tiếng, sau đó thè ra cái lưỡi thật lớn đỏ đau như huyết, vốn lượn thân mình trở tới. Dạ Nguyệt liền dụng đao. Thối Thủy Nguyệt Đao điên cuồng theo lưỡi của thanh xà mà hấp huyết. Thân hình thanh xà bắt đầu nhỏ đi, Dạ Nguyệt vội vàng rút Thối Thủy Nguyệt Đao ra, hướng lên không trung vũ động, thi thể to lớn như núi của hắc vực yêu lại đứng lên, sống lại. Thi thể màu đen đã chẳng còn có thể phân biệt đâu là miệng, chỉ cần có chỗ xuất huyết thì đều bắt đầu bị cắn ướt, cùng dung hợp. Xem ra chúng lại muốn hợp thể, Minh Phi lạnh lùng nhìn tất cả diễn biến. Trong một chu vi quanh chỗ nàng đứng khoảng 5 thước, mặt đất không hề dính lấy ngay cả một giọt huyết nào. Hô. Cả sơn cốc đột nhiên thổi lên một cơn gió lạnh, hắc vực yêu cuối cùng cũng hoàn tất việc hợp thể, hình thành một con cự thú cao cả trăm thước. Lại được thêm máu của thanh xà triệu dẫn, hắc vực yêu hoàn toàn bị dị hóa. Mặt ngoài của thân hình khổng lồ màu đen đã bị che kín bởi một tầng da rắn màu xanh đậm, hai cánh tay dài, giờ đây càng dài thêm với 10 cái đuôi rắn, động tác không chỉ càng thêm linh hoạt, hơn nữa vô số đuôi rắn đều tùy tiện có thể đánh ra với sức mạnh kinh thiên động địa. Đôi chân tráng kiện ẩn chứa một lực lượng mãnh liệt có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Còn cái đầu dài thật nhỏ màu đen, hai bên tả hữu là ba cái đầu rắn màu xanh đen, cái nào cũng ngoác miệng thẻ lưỡi, rít lên từng hồi. Cả thân thể cao lớn tán xuất ra huyết tinh với khí thế uy mãnh, cường liệt, một loại khí thế tạo cho người ta cảm giác thật kinh khủng, lúc nào cũng sẵn sàng cắn xé đối thủ. Con quái thú này chẳng những là vô cùng kỳ dị, mà còn cực kỳ cao lớn nữa. Hàn khí trên mặt của Minh Phi càng gia tăng, nhanh chóng nắm chặt Hàn Tịch thần kiếm trong tay, chuẩn bị thi triển một kích kinh thiên khác. Chương 77, xa tí quá yêu. Hắc vực yêu sau khi sống lại thì càng tràn trề lệ khí hung ác và không ngừng thở hừng hực. Cái đầu dài đen đuổi cùng với 6 cái đầu rắn ngoác mồm ra như những chậu máu, tiếng rắn rít nhẹ nhẹ cùng với tiếng huýt sáo tràn ngập không gian đã tạo nên một cảm giác rùng rợn. Với thân thể cao lớn, Hắc vực yêu nện từng bước ầm ầm trên mặt đất, phát ra âm thanh rung chuyển thiên địa vang vọng đến tận trời cao. Nó nhìn chằm chằm vào Minh Phi, tựa hồ như có hàng hà sa số linh hồn của Hắc vực yêu đang oán hận nhìn nàng. Trong lần giao phong kịch liệt vừa rồi, nàng đã tiêu diệt tất cả Hắc vực yêu, nên giờ đây, từ trên thi thể, máu và linh hồn của hàng ngàn hàng vạn con Hắc vực yêu đã bị táng mạng đó, cộng thêm xà huyết phát ra từ thối thủy nguyệt đao, đã một lần nữa tạo TH. Nhờ một quái vật Hắc vực yêu mới, Hắc vực yêu sau lần hợp thể này thì đã trở nên rất to lớn, thân thể của nó trông giống như một tòa núi nhỏ, hoàn toàn che phủ hết cả ánh dương quang. Hai tay của Hắc vực yêu vụt ném ra hai thanh loan đao thật lớn với một tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy hai thanh đao ấy xé gió bay đi với một quỹ tích kỳ lạ, đao ảnh dập trời tạo nên những bóng đen dày đặc bay lượn trên không. Thì ra cánh tay của nó chính là đuôi rắn dài hơn 10 thước, có tác dụng giống như nhuyễn tiên, mặc sức vùng vây ở giữa vô số đao ảnh đen kịt, trông không khác nào một con ô long. Đuôi rắn phối hợp với loan đao công tới đối thủ với một khí thế như núi lở đất sập. Nhưng quả núi lở đó không phải chỉ là một quả núi bình thường, mà còn là một quả núi lao, một núi nhuyễn tiên. Nó từ trên cao sầm sập ép xuống, tạo nên một uy lực kinh thế hai tụ. Ánh mắt Minh Phi bắn ra hàn quang lanh khốc, bạch đi lại một lần nữa tung bay phân phật. Nàng khẽ vung tay, cầm Hàn Tịch thần kiếm chém vào bóng đao ảnh dày đặc đang lao tới, chỉ thấy thanh thần kiếm phát ra quang mang chói lòa bay lượn tung hoành giữa trời. Ngay sau đó, trong phạm vi kiếm quang trùng trùng điệp điệp như những vì tinh tú nhấp nháy trên trời đêm, chợt có vô số Hàn Tịch thần kiếm trong suốt lạnh lẽo như tuyết đột nhiên xuất hiện. Tuy không phải là bản thể của Hàn Tịch thần kiếm, nhưng mỗi một kiếm ảnh lạnh lẽo này lại mường tượng như là một thanh kiếm thật. Hết tầng này đến tầng khác, hết đợt này đến đợt nọ, lúc cao lúc thấp, trong chớp mắt đã hình thành một ngọn núi hùng vĩ như thật. Chiêu này chính là kiếm chiêu phòng thủ xuất sắc nhất của Hàn Ngọc kiếm pháp, Thiên Lý Băng Phong. Chỉ trong chốc lát, không gian trên đỉnh đầu Minh Phi đã xuất hiện một tòa băng sơn lạnh lẽo do ảo ảnh từ Hàn Tịch thần kiếm tạo nên. Tòa băng sơn này tỏa ra lãnh khí kinh người, nhanh chóng bước lên cao rồi hùng hổ đánh vào Hắc vực yêu. Hắc vực yêu vội múa nhanh loan đao, tạo ra vô số hắc ảnh xông đến nên tiếp băng sơn. Vành. Đao ảnh đụng vào kiếm ảnh, dưới sức mạnh cường đại hết lần này đến lần khác đánh vào, băng sơn rốt cuộc cũng nhanh chóng bị đánh tan thành những mảnh vụn rơi xuống lả tả. Minh Phi có hơi chút bất ngờ, nét mặt của nàng xa sầm lại, thật không ngờ con cự thú này lại uy manh đến thế. Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng vận chuyển hàn băng chân khí trong người, rồi chém ra vô số đường kiếm vừa mơ hồ lại vừa kỳ ảo. Ánh ngân quang do Hàn Tịch thần kiếm phóng ra chợt bay thẳng lên cao rồi rơi xuống, đánh vào phần trên của khối băng, khiến cho nó bị tan chảy ra thành những giọt nước thật lạnh, rồi tụ lại một chỗ và tạo thành một dòng thủy lưu, chợt lại vọt lên không trung. Chiêu thức mà Minh Phi vừa sử dụng chính là băng tuyết tiêu dung, biến băng sơn thành hàn thủy, đó chính là thủy nguyên tố chi âm chí hàn, nên khi vừa tiếp xúc với thân thể của Hắc vực yêu thì liền bám chặt lấy nó, rồi cả hai cùng rơi xuống đất. Vành! Một chu vi rộng lớn trên mặt đất đã bị hai luồng lực lượng cực mạnh xoáy thủng một lỗ thật lớn có đường kính đến mấy chục thước. Nhưng điều kỳ dị nhất chính là hàn thủy vừa nhỏ vừa nhẹ vẫn bám chặt lấy trên người Hắc vực yêu, chứ không hề rơi xuống một giọt nào. Hàn thủy tạo thành một lớp vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong dường như có ẩn tàng sức mạnh phong ấn cực lớn, nên giờ đây đã khiến cho Hắc vực yêu cử động khó khăn. Dạ Nguyệt thấy vậy liền vội vàng huy động thối thủy nguyệt đao, bắn ra quang mang tung tóe khắp nơi. Hắc vực yêu tựa như được kích thích từ bên ngoài nên không ngừng gầm giống dãy rủa, tứ chi múa may loạn xạ, nhưng vô luận có làm thế nào thì cũng không thể thoát được sự bám chặt của hàn thủy. Với nhiệt độ cực lạnh, hàn thủy đã làm cho Hắc vực yêu bắt đầu cảm thấy máu trong người đang bị đông lại, càng lúc thân thể càng trở nên cứng nhắc không còn linh hoạt nữa. Minh Phi nhìn Hắc vực yêu dãy rủa, tay cầm Hàn Tịch Thần Kiếm khẽ vạch lên không trung một vệt sáng, ánh sáng lướt qua nhanh như thiểm điện, soi sáng cả khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Minh Phi cười lạnh, nói, thử. Nhiệt độ của một chút hàn thủy này so với Bắc Cực còn lạnh hơn gần 100 độ, xem ngươi còn có thể trụ được bao lâu. Để ta cho ngươi một kỷ niệm, giúp ngươi chiêm nghiệm cho biết thế nào là sự lạnh lẽo của băng. Nói xong, nàng lại vung kiếm lên, hàn khí từ vệt sáng nọ liền bắn ra nhanh như tia chớp, kèm theo một tràng tiếng nổ lụt bụt vang lên. Hắc vực yêu cao hơn 10 thước lập tức bị đông cứng và biến thành một bức tượng băng trông vô cùng sống động. Hắc vực yêu vốn màu đen, nhưng khi bị đóng băng bởi ngân sắc hàn thủy, liền trở nên hết sức kỳ dị. Dạ Nguyệt thấy vậy thì có phần cuống quýt và bắt đầu thấy khiếp sợ trước thực lực quá ư mạnh mẽ của Minh Phi. Lúc đầu nàng cho rằng mình đã đạt gần đến cảnh giới thám hư kỳ, nên có lẽ sẽ đối kháng được với Minh Phi. Cho nên mới chọn cách ngạnh đấu, tức là sử dụng Thối Thủy Nguyệt Đao để huy động yêu vật lợi hại, rồi dựa vào lực lượng bên ngoài để chống lại Minh Phi. Nhưng mà giờ đây Dạ Nguyệt đã không còn đường rút lui nữa rồi. Dưới tình thế cấp bách, nàng cắt mạnh vào ngón tay, Thối Thủy Nguyệt Đao nhanh chóng hấp thu máu từ ngón tay của nàng. Sau đó, nàng lại một lần nữa huy động Thối Thủy Nguyệt Đao. Trên thân đao giờ đây phát ra quang hoa màu đỏ sậm chiếu rọi vào Hắc vực yêu, khiến cho nó lại bắt đầu động đậy, và theo đó là những tiếng băng vỡ rào rạo không ngừng vang lên. Vành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, vô số mảnh băng vỡ vụn và huyết nhục đen xì bắn ra tung tóe. Hắc vực yêu đã bị Thối Thủy Nguyệt Đao khu động, khiến cho da thịt ở bên phía ngoài tự nổ để đánh tan hàn băng bao bọc ở ngoài. Minh Phi hơi khẽ nhíu mày, nàng nhìn thấy hắc nhục, hắc huyết và hàng vạn mảnh băng vụn bị phá tung văng ra tứ phía, thì liền nhanh chóng vũ lộng Hàn Tịch Thần Kiếm để tạo ra một quả kiếm cầu trong suốt bảo vệ lấy chính mình. Dạ Nguyệt đã từng gặp chiêu thức tương tự như vậy, nên chỉ nhẹ ngâm một tiếng, Thối Thủy Nguyệt Đao trong tay đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, đó chính là Nguyệt Quang. Nếu ở trong vòng vây của quang mang này thì dù là huyết nhục hay là băng tuyết cũng không thể vượt qua. Dạ Nguyệt không những phải bảo vệ cho bản thân mình mà còn phải bảo vệ cho cả Lục Mộng Thần. Lúc này hắn vẫn còn mê man, năng lực phòng ngự tất nhiên là rất yếu. Tất cả đều trở nên yên tĩnh. Dạ Nguyệt Âu yếm khẽ liếc qua Lục Ngộng Thần một cái, sau khi thấy hắn không có gì đáng lo ngại, thì ánh mắt liền nhanh chóng khôi phục lại nét lạnh lùng. Lúc này toàn trường đều bị huyết nhục rơi vung vãi phủ đầy kín mít trên đất. Xa xa, tại cái hố lớn khi nãy đã không còn cách nào phân biệt ra được đâu là huyết nhục, dường như hắc vực yêu lại bắt đầu nảy sinh dị hóa. Tất cả những việc này đều nằm trong dự liệu của Dạ Nguyệt. Đột nhiên, trong đêm đen chợt vang lên tiếng thú giống thê lương, phá tan đi sự yên tĩnh trong chốc lát của sân cốc. Sáu huyết nhục bạo phát, toàn thân của hắc vực yêu bị rung động kịch liệt. Tay chân phát ra những tiếng vang khác thường, đầu khớp xương thu nhỏ lại, rồi cơ thể ngưng tụ lại và hình thành một ngoại mạo khác. A, thân thể của hắc vực yêu trong chốc lát đã thu nhỏ lại gấp mấy chục lần, vừa rồi nó còn cao hơn chục thước mà bây giờ chỉ còn khoảng 2 thước. Mặc dù thể tích đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng ngoại hình thì lại xảy ra biến hóa kịch liệt. Giờ đây toàn thân của hắc vực yêu đen như mực, còn bên ngoài thì xuất hiện một lớp hắc sắc lân phiến, cái đầu dài ngoằn đã thu ngắn lại thành một khuôn mặt rất nhỏ hơi tròn tròn và tỏa ra hắc quang. Thì ra những đầu và đuôi rắn của hắc vực yêu đều đã biến mất, còn hai cánh tay của nó thì đã hoàn toàn biến thành hai con thanh xà to bằng cái miệng chén bình thường, và dài chừng 3-4 thước. Thân rắn cũng dần dần được hình thành và sau đó, chiếc miệng to rộng của hai con rắn này chợt há ra thật lớn, thì ra ở bên trong miệng rắn không còn là lưỡi rắn nữa mà là hai thanh hắc sắc loan đao có hình dạng của ngọn sóng. A, Minh Phi hết sức kinh ngạc, vạn vạn lần không ngờ đến, dưới sự tác động của Thối Thủy Nguyệt Đao, hắc vực yêu lại hợp thể biến dị lần thứ 3. Ngoại hình của nó bây giờ hoàn toàn không thể nào phân biệt được là yêu quái thuộc loại nào nữa. Hai cánh tay trường xà, một, của hắc vực yêu theo từng bước chân của nó mà vốn lượn di chuyển, cực kỳ linh hoạt, tuyệt đối hơn hẳn sự linh động của những cánh tay bình thường. Dạ Nguyệt cũng hết sức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào hắc vực yêu. Nàng không ngờ rằng sau khi máu thanh xà kết hợp với hắc vực yêu thì lại có thể sinh ra kỳ tích như vậy. Xem ra thân hình hắc vực yêu tuy đã thu nhỏ lại nhưng lực công kích hẳn là phải gia tăng rất nhiều, nhưng không biết lúc này đã có thể đánh lui Minh Phi được chưa. Dạ Nguyệt không trông cậy vào việc hắc vực yêu có thể đánh thắng Minh Phi, vì trong lòng nàng biết rõ, thực lực của Minh Phi đã đến tột cùng và rất đáng sợ. Trước kia phụ hoàng Dạ Thần từng nói, trong tu chân giới, người đứng đầu là Thiên Nhất Chân Nhân của Phong Thần Tông, kế đến là Hư Vân Tông chủ của Liên Hoa Tự, và thứ ba là Minh Phi cung chủ của Nghiễm Hàn Cung. Thật không ngờ, hôm nay nàng lại cùng với Minh Phi giao thủ với nhau. Điều này thật sự là việc mà nàng không mong xảy ra chút nào, vì Minh Phi chính là người mà ngay cả phụ hoàng nàng cũng không dám trêu vào. Ai? Ánh mắt tràn ngập nét thâm tình của Dạ Nguyệt lại rơi trên người Lục Ngộng Thần, Dạ Nguyệt có chút không đành lòng. Đồng nhiên, trong cơn mê sảng, Lục Ngộng Thần đột nhiên thét to, Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nàng chạy mau, Minh Phi cung chủ sắp đuổi tới rồi. Dạ Nguyệt nghe Mộng Thần thốt ra lời đó trong cơn mê sảng, thì nước mắt tuôn rơi như mưa. Nàng lướt nhanh đến bên cạnh hắn, nói, Mộng Thần, chàng quả thật đã không phụ một mối si tâm của ta đối với chàng. Vì chàng, dù ta có phải chết trong tay Minh Phi thì cũng quyết không hối, không oán. Lúc này Minh Phi đang vừa để thăng Hàn Băng Thần Công để tạo ra khí thế khổng lồ ép về phía Hắc Vực Yêu, mặt khác lại vừa liếc qua tình cảnh vừa rồi. Thấy Lục Ngộng Thần hô hoán và Dạ Nguyệt rơi lệ, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác day dứt vô cùng. Sống trên đời đã 600-700 năm qua, nàng từ đầu tới cuối chỉ quanh quẩn ở trong Nghiễm Hàn Cung thanh tịnh lạnh lẽo. Cho đến thời khắc này cũng vẫn chưa biết yêu là cái gì, gần đây cũng hiểu và nghe được một phần nào từ nơi Minh Nguyệt sư muội. Ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến một yêu nữ của tà phái đã vì một nam nhân của tu chân chánh phái mà rơi lệ, nên nhất thời khiến cho nàng nhớ đến vị sư muội bạc phức và chuyện máu nhuộm ma môn. Ai? Chuyện đã qua rồi thì không thể thay đổi được gì nữa. Minh Phi than thầm trong lòng. Khi ánh mắt của nàng chuyển tới trên người Lục Mộng Thần, nó vừa mang nét tức giận lại vừa có vẻ hằn học. Minh Phi quý trọng cơ thể mình, một mực thủ thân như ngọc, quả thật là không thể chịu được khi bị nam nhân nhìn lén nàng tắm rửa, lại còn len lén trộm đi. Đầu tiên là phải giải quyết Hắc Vực Yêu, lát nữa sẽ tới Lục Mộng Thần. Vào thời khắc này, tâm tình của Minh Phi lại trở về trạng thái nguyên thủy, dù sao thì cái trò miêu hí lao thử kia cũng rất tốt, chỉ chơi đùa chốc lát mà cũng giúp nàng nguôi giận rất nhiều. Hắc Vực Yêu bắt đầu tấn công. Hắc Vực Yêu sau khi thu nhỏ lại, thì thân thể trở nên vô cùng lanh lẹ, chợt tả chợt hữu, chợt cao chợt thấp, khiến người ngoài chỉ nhìn thấy từng đạo bóng đen lao đi vun vút. Hai cánh tay trường xà nhanh chóng lướt tới Minh Phi tựa như thương long xuất hải. Một tả một hữu phân ra đánh vào hai vai của Minh Phi nhanh như tia chớp. Minh Phi thấy vậy liền chém mạnh một kiếm về phía đôi cánh tay trường xà đó. Hắc Vực Yêu vội vàng nhảy mạnh lên cao, còn đôi tay trường xà liền uốn nắn lòn lách theo một quỹ tích bất ngờ, mà xuyên qua được luồng kiếm quang, tiếp tục đánh vào vai Minh Phi. Đôi cánh tay trường xà vốn đã thập phần quỷ dị, nay lại đánh ra một chiêu cũng cực kỳ quỷ dị như thế khiến cho Minh Phi vô cùng kinh ngạc. Nàng nhanh chóng thoái hậu, đồng thời cũng huy động Hàn Tịch thần kiếm, khiến cho thân kiếm chợt trở nên to lớn hơn, và càng tỏa sáng lung linh hơn. Sau đó, từ mũi kiếm lại xuất ra một vầng trăng tròn màu bạc rộng hơn 10 thước. Lại vẫn là Hàn Nguyệt Toái Liệt. Đây là một chiêu thức kiếm pháp có lực công kích cực mạnh. Đối diện với vầng trăng bạc khổng lồ ấy, bất kể là đôi tay trường xà của Hắc Vực Yêu bốn lượn như thế nào cũng sẽ không thể chạy thoát được vầng trăng bạc. Chắc, chắc. Đôi tay trường xà đột nhiên co lại, đầu rắn trợn phình to gấp mấy lần, còn miệng rắn thí ngoắc rộng, rồi phun hai thanh loan đao hình sóng về phía đối thủ thật nhanh. Hai tia hắc quang vừa nhoáng lên thì đã rạch nát không gian, xé gió bay thẳng đến nên tiếp vầng ngân nguyệt. Loan đao mang theo lực đạo rất cường hãn, ngạnh phá ngân nguyệt, rồi cắt nó ra thành bốn mảnh, bắn văng ra hai bên. Tiếp theo đó, Hắc Vực Yêu dậm mạnh chân, toàn thân bắn mạnh về phía Minh Phi, và đôi tay trường xà lại mọc dài ra thêm, mỗi một cái miệng đều ngậm một thanh hắc sắc loan đao. Hắc Vực Yêu có hai tay lại để lấy thế, rồi toàn lực đánh ra một kích thật là cường liệt. Nhìn động tác của Hắc Vực Yêu như thế mà Minh Phi cũng thầm kinh hãi trong lòng. Vì đối diện với thế công nhanh tựa sấm sét ấy, nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Chú thích. 1. Trường xà tí cánh tay là một con trường xà. Chương 78. Nguyệt đao phong ấn. Nét cười trên mặt Minh Phi chợt ngưng động, đôi người đen nhánh trong suốt nhấp nháy, hai vai nàng thoáng động, rồi thân hình liền từ từ biến mất, chỉ để lại một luồng bạch xương mỏng manh. Hàn Tịch thần kiếm giờ đây càng lúc càng trở nên huyền ảo, tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang trong suốt lung linh, nhẹ nhẹ lan tỏa theo làn sương trắng. Minh Phi như đang nhẹ nhàng khiêu vũ một vũ điệu ưu mị đến mê người, biến trốn sơn cốc gầm u thành một nơi thanh nhã tú lệ. Chỉ một sát na sau đó, Hàn Tịch thần kiếm cũng biến thành vô hình, chỉ còn lại vô số hàn tinh xuất hiện giữa hư không, lập loè loé sáng, cực kỳ mỹ lệ. Dạ Nguyệt nhìn thấy một bầu trời đầy những hàn tinh, làm lu mờ tất cả ánh sáng trong sơn cốc, thỉnh thoảng còn phóng ra những tia sáng lạnh lẽo, xâm nhập vào nội tâm làm cho những hồi ức tốt đẹp trong đời lần lượt tràn về, hòa cùng vũ trụ mênh mông, không gian bao la và nhật nguyệt tinh tú. Trong lúc tâm tình nàng vẫn còn đang si si mê mê, thì đột nhiên cảm nhận được thân thể của mình đã hoàn toàn bất động, băng khí cực lạnh đã hoàn toàn đóng kết nàng. Thanh xà cũng bị đóng kết, thân thể cao lớn của nó vẫn đang dựng đứng sừng sững không nhúc nhích, giống như cây đinh sắt bị đóng chặt xuống đất. Trong lòng Dạ Nguyệt như bị lửa đốt, thân thể nàng bất động, chỉ còn đôi mắt là có thể hoạt động. Nàng cố sức nhìn xuống dưới, chợt phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Dọc theo bộ bảo giáp trên người Mộng Thần, tự nhiên lại có những sợi hồng tuyến dày đặc mọc lên che chở cho hắn, khiến cho bao nhiêu hàn khí đều bị ngăn chặn ở bên ngoài. Thấy Lục Mộng Thần có bộ bảo giáp thần kỳ như thế bảo vệ, tâm trạng của Dạ Nguyệt chợt trùng xuống, tim đập thình thịch. Lúc đầu, nàng vốn không hiểu tại sao mình lại quyết định vì bảo vệ Lục Ngộng Thần mà chiến đấu. Nhưng giờ đây thì nàng càng lúc càng hiểu rõ, tính mạng của hắn thì ra còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình. Hắc Vực Yêu nhanh chóng phóng ra hai thanh loan đao hình ngọn sóng, giữa không trung không ngừng xé gió rè rè tiến tới, mạnh mẽ xâm nhập vào không gian dày đặc những vì sao lạnh lẽo đó. Ngay khi gặp phải ngoại vật xâm lấn, hàn quang càng thêm sáng lạ. Mỗi một hàn tinh bắt đầu chậm rãi di động theo một quỹ tích riêng của mình, tốc độ rất chậm, nhưng nếu nhìn vào tổng thể thì lại có vẻ rất kỳ lạ, dường như cả tinh không, một vũ trụ đã được mình phi thu gọn vào trong cái sơn cốc nhỏ bé này, thật là thần kỳ. Đây chính là một trong những chiêu kiếm kỳ lạ nhất của Hàn Băng kiếm pháp, gọi là Hàn Tinh Đầu Chuyển. Trong vũ trụ tinh không, mỗi một hàn tinh nhỏ bé đều có ẩn chứa âm hàn nguyên khí rất cường đại, mà Minh Phi đã chuyên luyện Hàn Băng thần công để có thể phối hợp với Hàn Tịch thần kiếm, dùng một chiêu điều động lực lượng vũ trụ tinh không, chẳng những là đã đạt được vẻ mỹ lệ mang theo cái giá rét chí mạng, mà còn mang đến cả một tinh không mê võng. Theo sự di động chậm rãi của hàn tinh, cả tinh không phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hai thanh loan đao. Đinh đinh. Đột nhiên từ giữa tinh không có hai hàn tinh di chuyển lệch khỏi quỹ đạo, rồi tựa như hai ngôi sao băng, chợt lóe lên và kích thẳng vào hai thanh loan đao, khiến cho chúng đồng thời rơi xuống. Tinh không vô tận tiếp tục chậm rãi di chuyển, tuy trông tốc độ của nó rất chậm chạp, nhưng thật ra là đã có một cỗ hàn lãnh băng khí cường đại đã xâm nhập vào Hắc Vực Yêu. Thân thể của Hắc Vực Yêu đã cảm nhận được sự băng giá, cử động bắt đầu khó khăn, một tia sợ hãi hiện lên trong mắt. Nó giống to một tiếng, hai cánh tay trường xà vội co lại, toàn thân cũng nhanh chóng thu nhỏ lại như con bọ nhảy với kích cỡ bình thường. Trong lúc thân hình đang co rút, đầu rắn của nó lại phóng ra hai thanh loan đao khác. Chuỗi động tác này cứ diễn ra liên tục, loan đao nối tiếp loan đao, như mưa rơi đầy trời, bằng những quỹ tích khác nhau, lách qua tinh không rộng mấy thước, bắn về phía lớp xương nhàn nhạt phía sau. Đứng giữa vầng xương đó chính là Minh Phi. Minh Phi cả kinh, không ngờ rằng Hắc Vực Yêu không màng đến nguyên khí bị tổn thương, tự ngưng tụ thành từng thanh loan đao bén nhọn, mà công tới nàng. Xem ra, lần này nếu không thi triển sát chiêu thì thật khó để giải quyết được Hắc Vực Yêu. Minh Phi đã có chủ ý, nên thân thể liền di chuyển nhẹ nhàng như sương khói, rồi đột nhiên biến mất giữa tinh không. Trong nháy mắt, cả phạm vi tinh không chợt phình to, cả một khuôn viên lên đến hơn trăm thước đều bị hãm vào trong một tinh không vũ trụ mênh mang. Kể cả Hắc Vực Yêu cũng bị bao vây vào trong đó mà không hề hay biết để phòng bị. Một luồng gió lạnh theo khe nước thổi vào sân cốc, tạo ra những tiếng ù ù vang vọng khắp nơi. Nhưng bên trong tinh không, một chút âm thanh dù nhỏ xíu cũng không có, mà chỉ có vô số vì sao lung linh và một không gian tối tăm lạnh lẽo vô cùng vô tận. Tất cả những việc này, thoạt trông thì vô cùng mỹ lệ. Nhưng đó lại là một vẻ mỹ lệ giết người trong nháy mắt. Tinh không lấp lánh ánh sao, vô cùng mê ly. Hắc Vực Yêu ở bên trong đó, hai mắt như si ngốc, hàn lãnh nhanh chóng xuyên qua da, theo hơi thở xâm nhập vào cơ thể, vào tim và phổi. Hắc Vực Yêu bị đóng băng mà không hề hay biết gì cả. Nhưng lần này không giống như lần trước. Băng khí là từ bên trong đống kết ra, cho nên bề ngoài nhìn thì như không có gì thay đổi, chỉ giống như Hắc Vực Yêu chỉ đang lặng lặng đứng yên mà thôi. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, làm tung lên một đám bụi đất, phủ kín lên vũng máu của Hắc Vực Yêu rải rác trên mặt đất từ trước, toàn bộ sơn cốc đều bị bao trùm bởi một vẻ thê lương. Mấy trăm thanh loan đao đen xì gào rít bay tới với một khí thế rất mãnh liệt. Nhưng khi vừa tiến vào bên trong tinh không thì liền bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt làm cho tốc độ chậm đi thấy rõ. Lại thêm có vô số lưu tinh chớp động, nhẹ nhàng chạm vào thân đao, khiến cho chúng đều bị đánh rơi. Dạ Nguyệt thấy vậy thì chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn, lòng đau như dao cắt. Nàng ngàn vạn lần vẫn không hề nghĩ tới hơn vạn con Hắc Vực Yêu mà mình vất vả bồi dưỡng lại bị chết thê thảm dưới kiếm của Minh Phi. Nàng cảm thấy rất đau khổ, mất đi Hắc Vực Yêu chưa là gì cả, nhưng nếu như bị mất đi ý chúng nhân, thì nàng sẽ sống không bằng chết, như vậy nàng làm sao có thể chịu được. Lá cây xào xạc dường như cũng đồng cảm với sự bi thương của Dạ Nguyệt. Ngộng Thần! Ngộng Thần! Trong lòng nàng thầm gọi tên hắn, nàng giờ đây chỉ hy vọng hắn có thể tỉnh lại, nhìn nàng lần cuối là nàng đã mãn nguyện. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vô cùng đau xót, khỏe mắt bất chi bất giác đã ứa ra hai giọt nước mắt trong suốt, chậm rãi lăn dài trên má. Đau lòng không gì bằng tình yêu tan vỡ. Bi thương không gì bằng sống mà phải biệt ly. Bây giờ, Dạ Nguyệt còn có thể làm cái gì? Vì ý trung nhân. Liệu nàng có còn khả năng chiến đấu nữa không? Một luồng sương khói nhàn nhạt một lần nữa từ trong tinh không bay ra, trong nháy mắt đã có một bạch y nhân xuất hiện, thì ra chính là Minh Phi cung chủ. Hàn Tịch thần kiếm khe khẽ rung lên, cả một tinh không rộng lớn, tất cả đều bị thu lại vào trở lại trong kiếm. Minh Phi trải qua kinh nghiệm của trận đấu này, mặc dù so với chính tà đại chiến thì không kịch liệt bằng, nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại một khúc mắc nào đó, về Hắc Vực Yêu đương ngạnh, rồi thối thủy nguyệt đao có tác dụng triệu hoán yêu quái thần kỳ. quả thật không thể chê vào đâu được. Nhìn Dạ Nguyệt đã bị băng khí đông kết, chỉ còn lại đôi mắt đang cố gắng nhìn Lục Mộng Thần, ánh mắt đó hiện lên sự bi thương bất lực, khiến cho lòng Minh Phi dâng lên một cảm giác khó tả. Không hiểu vì sao, nàng không hề tức giận, nhưng trái lại, khuôn mặt còn cao ngạo lạnh lùng hơn. Nàng nở một nụ cười động lòng người, rồi lên tiếng với một khẩu khí trêu chọc, "Ha ha, nữ tử vô tri, thế nào rồi, bằng vào thực lực thám hư kỳ của ngươi, vốn không phải là đối thủ của bổn cung, trừ phi lệnh tôn đích thân đến đây thì may ra mới có thể qua được hai chiêu của ta. Bây giờ ngươi còn gì muốn nói thì nói nhanh lên rồi giao Lục Mộng Thần ra cho ta." Minh Phi vẫn tiếp tục đắc ý, lâu ngày được liệt danh vào một trong những cao thủ đệ nhất khiến nàng hình thành một tính cách tự tôn tự đại. Tất nhiên là với thực lực của nàng, có việc gì mà không làm được. Có ai mà không phục. Trong mắt Minh Phi, thực lực là một điều quan trọng, nên đối với những đối thủ cường hãn thì nàng lại càng đặc biệt chú trọng đến nó. Bước từng bước nhẹ nhàng khoan thai, Minh Phi chậm rãi tiến gần tới mục tiêu của mình, nhưng mục tiêu không phải là Dạ Nguyệt mà là Lục Mộng Thần. Với bước, nàng vừa cười nói, tên tiểu tử này lại nhờ có bộ chiến giáp rách nát kia mà tự động bao bọc bảo vệ cho hắn. Nếu biết trước như thế thì ta đã trói hắn lại rồi. Hừ. Trong khi chủ nhân đang mê man, mà chiến giáp vẫn có thể hộ chủ, thật là hiếm thấy. Xem ra, nếu ta lấy được bộ chiến giáp rách nát này thì cũng thật là tốt lắm. Ha ha. Dạ Nguyệt nghe xong những lời ấy, trong mắt tràn ngập lửa giận, bất quá chỉ lóe lên rồi tan mất. Nàng nhìn Minh Phi càng lúc tiến đến càng gần, thì khuôn mặt của nàng dần dần đỏ bừng lên, chỉ nghe phanh một tiếng, toàn thân Dạ Nguyệt bắt đầu có vài điểm máu trông như huyết hoa, sau đó da tay mượt mà của nàng cũng rách toạc ra và loang lổ đầy máu. Tiên huyết như chú. Thiên ma giải thể đại pháp. Minh Phi la lên thất thanh, ngươi có điên không? Chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết? Trong chốc lát, gương mặt của Dạ Nguyệt đã trở nên tái nhợt, trắng bệch như một tờ giấy trắng. Nàng chậm rãi cúi đầu, đôi mắt trở nên ấm áp, toàn thân bên dưới của nàng đã bị máu huyết từ hai cánh tay phủ lên. Nàng bất chấp tất cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lục Mộng Thần, cất giọng yếu ớt nói, Mộng Thần, thiếp đi đây. Sau này chàng không cần nghĩ đến thiếp kiếp này gặp được chàng thiếp không còn gì hối hận nữa. Lời vừa dứt, Dạ Nguyệt liền đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên tia nhìn bi tráng, mặc cho máu tươi từng giọt nhỏ xuống cũng không mà tới. Tay phải nàng nắm lấy thối thủy nguyệt đao, trong tiếng gió rít chầm chậm thê lương càng làm tăng thêm phần lạnh lẽo, đôi môi khẽ mấp máy, phảng phất vang lên tiếng niệm chú, dụng máu tươi của toàn thân ta mau mau mở ra phong ấn của thối thủy nguyệt đao. Ma vương vạn năm ngủ say. Xin ngài hãy bày ra thập nhị thiên sát đại trận, đến giúp ta tiêu diệt địch nhân, và giúp ta giải thoát cho bằng hữu. Minh Phi thoáng dừng lại một chút, giật mình nhìn Dạ Nguyệt, chỉ thấy toàn thân thối thủy nguyệt đao bắt đầu tỏa ra hồng quang, chiếu lên người Dạ Nguyệt. Khi vừa bị hồng quang chiếu phải, máu từ trong cơ thể của Dạ Nguyệt bắn ra càng dữ dội, rồi bị thối thủy nguyệt đao điên cuồng hấp thu, khiến cho thân thể Dạ Nguyệt nhanh chóng trở nên xanh xao, gương mặt tái nhợt như một xác chết. Người muốn làm gì? Minh Phi chỉ vào Dạ Nguyệt. Quả thật không dám tin có loại ma pháp khiến cho một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa chỉ trong chốc lát đã thành hương tiêu ngọc vẫn. Sang sang. Thối thủy nguyệt đao phát ra từng trận âm thanh gào thét, thân đao màu bạc bắt đầu run lên bần bật, toàn thân đao cũng biến thành đen xỉ. Rồi một tiếng nổ vang lên, thối thủy nguyệt đao chợt nổ tung, vô số những đám mây bảy màu nhanh chóng bay ra ngoài, bao phủ lấy bốn phía, trong khoảnh khắc đã vây quanh Minh Phi. Nhìn thấy sau khi phong ấn của thối thủy nguyệt đao được mở ra, hàng ngàn hàng hạn mây bảy màu đã vây quanh Minh Phi. Dạ Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, sắc mặt trắng bệch tiểu tụy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thích thú. Phảng phất như thấy được phong ấn đã được giải khai hoàn toàn, và Minh Phi nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lúc này Dạ Nguyệt đã không còn khí lực để chống đỡ sức nặng của cơ thể nữa, cả người nàng liền đổ ập xuống, ngã đúng lên trên người Lục Mông Thần. Dạ Nguyệt dùng chút khí lực còn lại, dùng hết sức để ôm chặt lấy hắn, sau đó thì hoàn toàn tuyệt khí. Hai người đồng thời ôm chặt lấy nhau. Sống không thể đồng sanh, chết xin nguyện được cộng tử. Vì giải tỏa phong ấn trên thối thủy nguyệt đao, Dạ Nguyệt đã phải sử dụng tất cả máu trong cơ thể của mình, cuối cùng phải dùng đến tính mạng của mình để khai mở phong ấn. Mộng Thần ơi, chàng có biết Dạ Nguyệt làm tất cả những việc này là vì ai không? Chú thích. 1. Tinh không bầu trời sao. Chương 79, Thiên sát đại trận. Minh Phi thấy Dạ Nguyệt ngã vào người Mộng Thần, hơn nữa hai tay còn ôm chặt lấy hắn, thì trong lòng tựa hồ có cảm giác không thoải mái. Nhưng nàng cũng không rõ đó là cái gì. Lúc này vô số đám mây bảy màu bao vây lấy nàng càng lúc càng dày đặc, và tạo ra một cô áp lực trước giờ chưa từng có, khiến cho nàng có cảm giác nửa bước cũng khó mà nhấc chân. Đây là cái gì? Minh Phi nhìn đám mây bảy màu thì có hơi chút hoảng loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới Dạ Nguyệt vừa rồi trước khi ngã xuống có niệm chú ngữ chẳng lẽ đây chính là thập nhị thiên sát đại trận. Chẳng lẽ Thối Thủy Nguyệt Đao quả thật giống như truyền thuyết đã nói, là có phong ấn yêu ma vô cùng lợi hại sao? Trong lúc Minh Phi còn đang tư lự thì đám mây bảy màu đột nhiên biến mất, thay vào đó là 12 con yêu quái hình thù kỳ lạ xuất hiện, vai phong lấm lấm uy trấn bốn phương. Trên người mỗi một con yêu quái đều có một bộ khôi giáp diễm lệ, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, lam, tím, đen, trắng, xám màu sắc đều khác nhau. Dưới sự phản xạ của ánh dương quang, chúng phát ra những ánh quang mang rất hoa mỹ. Những bộ khôi giáp ấy vừa nhẹ vừa mỏng, trông giống như hàng mấy trăm phiến mai rùa kết lại tại một chỗ, phiến nọ nối liền với phiến kia. Tuy vậy, những bộ khôi giáp này có vài chỗ bất đồng, vai thì có thêm vài cái sừng, nơi đầu gối và khuỷu tay đều có những tấm hộ thủ nhìn chung là hết sức kỳ dị, không thể tả nổi. Những con yêu quái này có tướng mạo hoàn toàn giống nhau, đầu ba góc to đen sẫm, đôi mắt lương, hai con ngươi đỏ đau, ba cái lỗ mũi thì dài, hướng lên trên, miệng thì lại vừa thô vừa dày như miệng trâu, cổ thì ngắn nhưng đầy cơ bắp, thân thể hùng tráng, chân ngắn nhưng bàn chân lại dài. Mỗi con lại đứng trên đầu một con mãng xà to lớn đen xì, hai tay đều cầm ô kim bắt lang truy, mỗi cái to cỡ miệng giếng, tỏa ra hắc quang mang chớp lóe, vừa hoành tráng lại vừa quỷ dị. Minh Phi từ trước tới nay chưa từng thấy qua loại yêu quái nào kỳ dị đến như thế, tựa hồ như tại tu chân giới chưa từng xuất hiện loại yêu quái nào mà chân đạp hắc sắc mãng xà, thân mặc khôi giáp diễm lệ như vậy. Nàng nắm chặt Hàn Tịch thần kiếm, co tay thủ thế, rồi trầm giọng quát, các ngươi là yêu quái lộ nào? Ha ha! Hắc hắc! Chúng ta là yêu giới thủ mệnh cung Thiên Sát tướng quân, phụ mệnh Nguyệt Đao yêu vương đến đây tru sát ngươi. Tên thủ lĩnh của Thiên Sát yêu quái bật cười cuồng ngạo. Minh Phi thất thanh, cái gì? Yêu giới? Các ngươi đến từ yêu giới? Là thập nhị thủ mệnh cung Thiên Sát tướng quân. Ha ha! Không sai! Ngươi hẳn là người tu chân, tất nhiên không thể hiểu được chuyện của yêu giới chúng ta. Cái chuôi của Thối Thủy Nguyệt Đao này có nắm giữ thập nhị thủ mệnh cung. Nó là binh khí đắc ý của Nguyệt Đao yêu vương mà năm xưa đã bị thất lạc trong lúc hôn chiến ở trên thiên giới. Không ngờ có một ngày, lại có một tên ngu ngốc mang nó xuống nhân giới, hừ. Minh Phi thầm thất kinh, nàng đã sống mấy trăm năm, đối với yêu giới cũng có một ít nhận thức. Thực lực của đám yêu quái tại yêu giới thật là cường đại đến dị thường. Giờ đây nàng nhìn thập nhị thiên sát tướng quân này, xem ra thực lực của mỗi một người trong bọn chúng quyết không thua kém Hòa Đạo Kỳ. Minh Phi nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Bằng vào mấy tên yêu quái ở yêu giới chuyên đi bắt nạt những kẻ hiền lành yếu đuối như các ngươi mà cũng dám đến nhân gian làm loạn. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là thực lực của bổn cung. Thập nhị thiên sát tướng quân nghe vậy thì rất tức giận, mỗi người trong bọn họ đều có thể hô phong hoán vũ tại yêu giới, vì vậy hôm nay làm sao có thể chịu được điều sỉ nhục như vậy. Bọn họ vốn đang ngủ tại thủ mệnh cung, thì Nguyệt Đao yêu vương đột nhiên cảm nhận được Thối Thủy Nguyệt Đao đang triệu hoán tại nhân giới. Vì vậy mà sai bọn họ dựa theo sự chỉ dẫn của Thối Thủy Nguyệt Đao mà phát động vô thượng thần lực để đưa bọn họ tới nhân giới. Bởi vì yêu giới và nhân giới vốn không có cách nào thông với nhau, nên nếu không có Thối Thủy Nguyệt Đao vốn là bảo vật cực phẩm tràn trề yêu khí đang ở nhân giới, cùng với 6 loại phong ấn phối hợp triệu hoán, thì e rằng bọn họ đã không thể nào đến được nhân giới. Tuy nhiên, thời gian mà bọn họ có thể ở lại nhân giới cũng rất có giới hạn. Thập nhị thiên sát tướng quân giận dữ quát một tiếng. Khôi giáp toàn thân liền phát ra vô số quang mang diễm lệ và chói lọi, chiếu sáng toàn thể sân cốc, khiến cho đám dã thú trong cốc hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. 12 con hắc sắc mãng xà cũng xoay tròn vây quanh Minh Phi rất nhanh, sớm phong bế đi tất cả không gian, chỉ trong chốc lát thập nhị thiên sát đại trận quỷ khốc thần sầu đã được bày xong. Yêu khí mênh mang khôn cùng nặng nề áp tới, khiến cho Minh Phi nhất thời cảm thấy không còn chút khí lực, nên thầm kinh hãi. Xem ra những con yêu quái của yêu giới này, quả thật là không thể xem thường. Nghĩ vậy, nàng liền toàn lực ra tăng hàn băng thần công, rồi đánh ra một vòng băng khí mờ ảo để ngăn cản yêu khí. Thập nhị thiên sát tướng quân từ trước tới nay chưa từng tới nhân giới bao giờ, nhưng lúc này thấy được một nữ tử xinh đẹp của tu chân giới lại có thực lực cường đại như vậy nên không dám kinh thường. Chúng vội ra tăng uy lực của đại trận, khiến cho hai cây ấu kim hắc truy hoành kích vào nhau tạo nên những tiếng oanh oanh đinh thai nhức óc, và ở bên trong trận cũng có từng đạo hắc sắc thiểm điện không ngừng chớp giật. Minh Phi vận khởi hàn băng thần công lên đến cực hạn. Tay cầm Hàn Tịch thần kiếm mà vũ động rất nhanh, từ mũi kiếm xuất ra một vầng ngân nguyệt vừa xoay tròn vừa lao đi với tốc độ cực nhanh. Vầng ngân nguyệt đó ập tới nên đón lấy hàng ngàn hàng vạn đạo hắc sắc thiểm điện. Xoát xoát. Ngân nguyệt xoay tròn xảo diệu tạo nên một tấm gương phản xạ hắc sắc thiểm điện và hất bay chúng bắn ngược trở về. Bọn thiên sát tướng quân không hề chú ý đến những tia thiểm điện bị đánh ngược trở về, những bộ khôi giáp diễm lệ trên người chúng chợt phát ra quang mang mãnh liệt rồi nuốt chửng tất cả những tia thiểm điện kia. Còn vầng ngân nguyệt lúc này thì lại đột nhiên nổ mạnh, hóa thành vô số ngân nguyệt nhỏ, rồi đánh tới thập nhị thiên sát tựa như mưa sa bão táp. Khôi giáp trên người bọn chúng lại lấp loáng quang mang, rồi lại nuốt chửng những vầng ngân nguyệt đang xông tới. Dường như những bộ khôi giáp đó là những cái động không đáy, dù cho bất cứ cái gì công kích tới thì cũng đều sẽ bị thu nạp vào bên trong. Minh Phi nhìn thấy thế thì thất kinh, khả năng phòng hộ của loại khôi giáp đó thật là lợi hại. Hàn Tịch Thần Kiếm lại biến hóa, xuất ra tinh không từ mũi kiếm, thân thể Minh Phi hóa thành một quầng sương mở, rồi biến mất vào trong tinh không. Hàn Tinh đầu chuyển, kiếm thuật thần kỳ mỹ lệ nhưng chí mạng. Hàn Tinh lập lòe, thập nhị thiên sát đột nhiên bị vây vào trong một tinh không vô tận, nên trong lòng cả kinh. Tinh không chậm rãi di chuyển, rồi phát ra hai luồng hấp lực và hàn lãnh cực kỳ mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên lạnh buốt. Thập nhị thiên sát cơ hồ như đồng thời cảm giác được những điều đó, chỉ trong thoáng chốc, đã có một cỗ lực lượng vô hình công kích xuyên qua khôi giáp diễm lệ của bọn chúng. A a a a a a a. Các thiên sát giống lên giận dữ, hắc xà dưới chân liền đột nhiên bay lên không trung, khó khăn lắm mới thoát ly ra được ra khỏi phạm vi của tinh không. 24 thanh ô kim hắc truy múa lên điên cuồng, từng đạo truy ảnh răng ngang khắp trời rồi ầm ầm giáng xuống. Đây chính là tầng thứ nhất của thập nhị thiên sát đại trận, Hắc Vân Áp Thành. Mỗi một vị thiên sát đều chấn giữ ở một vị trí, truy ảnh đen kịt trông giống như những đám mây mù bình thường nặng nề đè ép xuống. Sau khi chúng tiến vào tinh không, liền hóa giải đi hấp lực của tinh không, mây mù dày đặc hoàn toàn vây chặt lấy những vị tinh tú kia và che mất đi quang mang của chúng. Minh Phi đang ở bên trong cũng cảm nhận được áp lực rất mãnh liệt. Nàng liền vung Hàn Tịch Thần Kiếm lên để tăng cường lực lượng của tinh không, cùng với mây mù một lần nữa nhập vào nhau, rồi cả hai đồng thời biến mất. Yêu khí áp bức người ở trước mặt vẫn từ từ ép tới, Minh Phi dùng thần niệm để tra xét nhưng cũng không tìm ra được nơi nào là nơi có thể đột phá. Xem ra thập nhị thiên sát đại trận của yêu giới quả thật lợi hại dị thường, có lẽ nếu hôm nay muốn phá giải trận pháp này thì e rằng cũng không có cách nào làm được. Thập nhị thiên sát nhìn thấy tinh không mênh mông biến mất, và đồng thời hàn lãnh trên người cũng giảm bớt, thì liền thúc động cho hắc xà di chuyển, các thiên sát cũng hoán đổi vị trí, cả đại trận trong nháy mắt cũng đã chuyển hoán sang tầng thứ hai. Tức sát khí trùng thiên, truy ảnh cũng theo đó mà răng kín đầy trời. Đột nhiên, từ mũi của bọn chúng phun ra một cỗ khí thể mãnh liệt, màu sắc giống với màu của khôi giáp. Những luồng khí thể này chính là sát khí của yêu giới, và cũng chính là sát khí bổn mạng của thập nhị thiên sát. Sát khí vừa được xuất ra, Minh Phi liền lập tức cảm thấy được toàn thân giống như bị trúng độc khí, cơ thể bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh hơn, các mạch máu cũng không còn lưu động như bình thường, hơn nữa lại càng lúc càng phình to. Dường như muốn phá vỡ các mạch máu mà trào ra ngoài. Sát khí quả thật mãnh liệt. Minh Phi trong lòng thầm kinh hãi, e rằng trận chiến ngày hôm nay so với năm xưa từng tung hoành trong Nghịch Long Cung cũng không hề thua kém. Tại nhân giới cũng có sát khí, bất luận dù là tránh hay tà, một khi gặp phải sát khí thì đều nhanh chóng tránh xa. Tại sao vậy? Bởi vì sát khí với thiên địa là đồng nguyên thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Sát khí mãnh liệt chẳng những ảnh hưởng đến thân thể của người tu chân mà còn ảnh hưởng đến tâm tính của họ. Có thể nói, sát khí chính là khắc tinh của người tu chân, mà sát khí của yêu giới lại còn mãnh liệt và hung hãn hơn sát khí của nhân giới. May mà đây là Minh Phi cung chủ, nếu đổi lại là một người chỉ đạt tới hòa đạo kỳ, thì e rằng đã bị sát khí này làm cho vong mạng. 12 cỗ sát khí đan xen vào một nơi. Trên thì lên tới tận trời, dưới thì sát mặt đất, thượng trung thiên, hạ lung địa. Trùng trùng điệp điệp vây chặt lấy Minh Phi. Nàng cảm thấy được thân thể và tâm lý bị sa sút nghiêm trọng, thật là kinh khủng. Yêu giới thiên sát phát ra sát khí thật lợi hại, nếu nàng không thi triển ra tuyệt chiêu thì hẳn sẽ không còn cách nào thoát ra được trận này. Minh Phi nghĩ tới đây, thì cũng vừa vận hàn băng chân nguyên trong người cũng vừa kết thúc một vòng chu thiên trong cơ thể. Hàn Tịch Thần Kiếm xuất ra hàn quang trong suốt sáng lạ, thân kiếm bắt đầu khuyết đại ra. Rồi tầng tầng lớp lớp ảo ảnh của kiếm không ngừng được phóng ra, giống như sóng biển cuồn cuộn. Sắc mặt Minh Phi lạnh như băng, lộ ra hàn ý vô tận, toàn thân bạch ý bắt đầu xuất ra quang mang trắng xóa. Giờ đây, Hàn Tịch Thần Kiếm đã khuyết đại lên đến hơn 6 thước và bắt đầu huy động. Ảo ảnh theo thế kiếm không ngừng tỏa ra bốn phương, trong chốc lát, dường như đã biến thành hải dương bao la. Một hải dương màu trắng bạc. Hải dương màu trắng bạc này mang theo hàn khí cường liệt, lại như đang có phong ba báo táp, hùng hùng hổ hổ từ bốn phương tám hướng lao tới, đương đầu với sát khí rực rỡ đủ màu đủ sắc đang bao vây chung quanh nàng. Chiêu này chính là chiêu thứ 10 trong Hàn Băng Kiếm Pháp, Hàn Triệu Bôn Đằng. 2. 3. Những cơn sóng lạnh như từ biển sâu trỗi dậy, chúng xông tới nên đón lấy yêu giới sát khí sặc sỡ và phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Mặc dù chiêu này của Minh Phi tấn công rất mạnh mẽ nhưng gặp phải sát khí vốn là khắc tinh trời sinh, nên thế công của nàng vẫn bị cản lại như trước kia. Trong khi đó, sát khí vẫn tỏa ra quang mang đủ màu sắc, hoàn toàn nuốt chửng những con sóng lạnh màu trắng bạc, như khai giáp trên người đám thiên sát. Thập nhị thiên sát cười hắc hắc quái dị, tay múa loạn cự truy, nói, ha ha, trước mặt bổn mạng sát khí của Thiên Sát tướng quân chúng ta mà ngươi còn muốn chống đối lại, quả thật là nằm mơ. Minh Phi nắm chặt Hàn Tịch thần kiếm, nàng vốn trời sinh cao ngạo, không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào, nay nàng ôm kiếm đứng giữa đại trận, trông phảng phất như một gốc mai cô độc giữa trời đông giá rét, lạnh lùng nhưng đẹp đẽ vô cùng. Sát khí bảy màu lại bốc lên, lại bắt đầu khởi động rất kịch liệt, Minh Phi lại cảm thấy được nội lực bị ngưng trệ, hô hấp trở nên khó khăn, thân thể cũng thập phần khó chịu. Thiên xanh tương khắc, Minh Phi cũng cảm thấy bất lực, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng như thế này sao? Hết hồi 79. Chú thích. 1. Trời đất vô tình, coi mạng người như chó rơm. Câu này ai muốn hiểu mời đọc Chu Tiên, quy lại. 2. Hàng triệu buôn đằng sóng lạnh trào dâng. Chương 80. Yêu hoàng hiện thân. Minh Phi tuyệt đối không cam lòng bị sát khí chế ngự như vậy, nàng quyết định thi triển chiêu thứ 17 của Hàn Băng Kiếm Pháp, Băng Hàn Chi Tịch. Đây là chiêu cuối cùng và cũng là chiêu có uy lực mạnh nhất của Hàn Băng Kiếm Pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi sắc tướng, đạt tới cảnh giới vô sắc vô tướng cực kỳ cao thâm, đã đạt tới lãnh vực tối cao cực hạn của băng giá. Hàn Tịch thần kiếm đột nhiên trở nên trong suốt và tỏa ra những tia sáng li ti đầy màu sắc. Ánh mắt Minh Phi trở nên nhẹ nhàng thong dong, miệng khẽ niệm chú ngữ, Hàn Tịch thần kiếm chậm rãi bay lên giữa không trung. Thân kiếm chuyển động, trong phút chốc đã huyễn hóa thành 36 thanh Hàn Tịch thần kiếm, rồi một cỗ hàn ý như có như không từ tay Minh Phi bắn ra, chạm vào thân những thanh Hàn Tịch thần kiếm đó. Ong, ong, ong. Tất cả những thanh Hàn Tịch thần kiếm đều đồng loạt biến mất, và ngay sau đó Minh Phi cũng biến mất theo. Băng Hàn Chi Tịch hòa vào Băng Hàn Tam Muội, hòa vào cảnh giới vô sắc vô tướng. Xuyên qua tầng sát khí dày đặc, Thập Nhị Thiên Sát phát hiện ra Minh Phi đã đột nhiên biến mất, nên chúng vô cùng ngạc nhiên. Thập Nhị Thiên Sát đại trận do bọn chúng đích thân khống chế vẫn vững vàng không có gì thay đổi, vậy tại sao mà Minh Phi lại có thể biến mất chứ? Các Thiên Sát trong nhất thời bỗng cảm thấy rất rõ có một sự bất an, nên vội vàng thúc giục Song Truy để phát động tầng thứ 3 của đại trận, Thiên Sát đoạt mệnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, đó chính là Hàn Băng Chi Tịch. Một khoảng không gian mờ ảo cực kỳ băng giá, có dạng hình cầu càng lúc càng mở rộng ra. Thập Nhị Thiên Sát trong lúc lơ là đã bị luồng hàn ý này bao phủ hoàn toàn. Bên trong thân thể bọn chúng liền cảm nhận được một sự băng giá đến tột cùng. Trong phút chốc đã khiến cho chúng không thể cất bước, chân tay hoàn toàn bất động. Đây là loại kiếm pháp gì? Thập Nhị Thiên Sát kinh hãi tự hỏi trong lòng. Bọn chúng chính mắt nhìn thấy mình bị đông cứng, nên liền phun mạnh ra một ngụm máu tươi, phát động Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Hắc sắc mãng xà được dùng làm thú cưỡi cũng bị tan thây, máu tươi văng tung tóe. Thập Nhị Thiên Sát từ trên cao cũng ầm ầm rơi xuống đất, không chín thì 10, nhìn bộ dạng thì đều đã bị trọng thương. Thập Nhị Thiên Sát vừa mới đến nhân giới, vốn tưởng là có thể dựa vào sát khí để dồn Minh Phi vào chỗ chết, nhưng không thể ngờ rằng nàng có thể chống lại, và đã thi triển ra kiếm chiêu vừa thần kỳ lại vừa quỷ dị như thế. Nàng đã vô thanh vô tức đánh trúng bọn chúng, khiến cho ai nấy đều bị trọng thương. Phụt! Từ giữa không trung chợt cũng có một vòi máu tươi bắn ra, giờ đây thân hình của Minh Phi đột nhiên hiện ra. Từ không trung rơi xuống mặt đất, máu tươi dính đầy bạch tí hề, lâm tấm hồng như con chim đỗ quên khóc ra máu. Minh Phi dựa vào chiêu Băng Hàn Chi Tịch mà hòa thân thể vào trong hàn ý vô sắc vô tướng, đối nghịch với sát khí, rồi công kích Thập Nhị Thiên Sát, mặc dù một kích thành công, nhưng bản thân nàng cũng bị sát khí đánh trúng, toàn thân bị nội thương nghiêm trọng. Ông ngong! Thanh thối thủy nguyệt đao của Dạ Nguyệt đang nằm lăn dưới đất đột nhiên phát lên những tiếng kêu lanh lảnh, rồi thân đao dần dần chuyển từ màu đỏ sẫm sang màu trắng. Thập Nhị Thiên Sát cả kinh kêu lên, không xong rồi, thời gian của chúng ta đã hết, nếu như không mau trở lại yêu giới, thì e rằng nguyên thần sẽ bị tiêu hủy hết. Sát khí trên bầu trời xoay quanh, vân vũ chia ra các loại màu sắc, một lần nữa quay trở lại cơ thể của các thiên sát. Có sát khí bổn mạng bổ sung, bọn chúng liền cảm thấy được khôi phục một ít khí lực, thanh âm từ thối thủy nguyệt đao phát ra càng lúc càng gấp như đang rục rã, các thiên sát không kịp hạ sát thủ với Minh Phi. Tay hoảng chân loạn vội vàng hóa thành mấy tia sáng chui trở lại vào thối thủy nguyệt đao. Đinh, đinh. Thối thủy nguyệt đao phát ra một dải quang mang chói lọi, thập phần cường liệt, khiến cho Minh Phi không thể mở mắt ra được. Rồi quang mang biến mất, thối thủy nguyệt đao cũng không còn nhìn thấy đâu nữa. Minh Phi đưa tay chống Hàn Tịch thần kiếm xuống đất, rồi nặng nhọc đứng lên. Một kích kinh thiên vừa rồi, nàng cũng không nắm chắc lắm. Nếu không phải vì Thập Nhị Thiên Sát đã hết thời gian ở lại nhân giới, chỉ sợ rằng hôm nay nàng tất phải ôm hận tại đây. Vành, vành. Từ phía xa xa, sâu trong sân cốc, cánh cửa cao mấy chục thước mở ra, một đạo hắc ảnh hiện ra rồi đảo mắt nhìn quanh, nói, người nào to gan lớn mật, dám tới phạm vi thế lực của yêu tông ta mà dương ai. Khi ý nhìn thấy một thân Minh Phi cung chủ mặc bạch tí ở phía xa xa thì có chút không tin vào mắt mình, thất thanh nói, Minh Phi cung chủ. Tại sao lại đến tổng đàn yêu tông của ta? Minh Phi ngưng thần đứng nhìn, tâm lý của nàng nhất thời như rơi vào ngõ cụt, liệu có phải là người khác không? Thì ra hắc ảnh đó chính là yêu hoàng Dạ Thần thanh danh hiển hách. Nhìn Dạ Thần, tính cách cao ngạo của Minh Phi khiến cho nàng không cúi đầu, cất giọng lạnh lùng nói, ta truy tung cựu địch mà đến tận đây, không ngờ Dạ Nguyệt che chở cho cựu nhân của ta, không tiếc cùng ta quyết đấu, cuối cùng lại triệu hoán thập nhị thiên sát của yêu giới để tiêu diệt ta. Yêu hoàng nhìn Minh Phi một hồi, trong mắt lộ ra sự phức tạp, rồi sau đó lại chuyển ánh mắt đến bên Dạ Nguyệt. Y phát hiện nữ nhi của mình đang ngã trong vũng máu, nhưng đôi tay vẫn đang ôm chặt một thanh niên khôi ngô. Yêu hoàng vội ôm lấy Dạ Nguyệt, trong lòng thương tâm cực hạn, lệ tuôn dài từ đôi mắt giàn mua, lẩm bẩm nói, Nguyệt nhi, tại sao con có thể không tiếc máu huyết của mình mà đi triệu hoán thập nhị thiên sát như thế chứ? Hu hu. Minh Phi nhìn Dạ Thần đau khổ như thế, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi thương cảm. Dù sao thì cũng là một nữ nhi xinh đẹp như hoa, như ngọc vậy mà giờ đây đã phải chịu cảnh ngọc nát hương tan. Nàng đi về phía trước vài bước, lạnh lùng nói, ai làm người nấy chịu, Dạ Nguyệt chết, ta cũng không tránh khỏi có liên quan. Đến đây đi, ta và ngươi quyết đấu một phen. Nếu ngươi có thể thắng ta, thì cái mạng này của ta sẽ giao vào tay ngươi. Yêu hoàng nghe vậy thì liền tỉnh táo lại từ trong bi thương, buông Dạ Nguyệt ra, hắc quang chợt lóe, thì ra trong tay ý đã xuất hiện một thanh trường kiếm đen sẫm. Yêu hoàng vẫn chưa động thủ, nhìn lại Dạ Nguyệt, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng kích động dị thường. Mãi một lúc lâu sau, y mới thở hắt một hơi, nói với giọng đứt quãng, Minh Phi cung chủ, ngươi đi đi. Sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu còn gặp lại, thì chúng ta tất sẽ phải có người sống kẻ chết. Minh Phi hơi ngẩn ra, trên mặt toát ra biểu tình vô cùng khó hiểu, nàng vốn không ngờ yêu hoàng lại có thể bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, quả đúng là kỳ quái. Nàng nhìn vào mắt yêu hoàng một lát, phát hiện ra y không phải đang nói đùa, vì vậy liền miễn cưỡng để khởi chân nguyên, ngự kiếm mà đi. Trước khi rời khỏi, nàng còn quay đầu lại liếc nhìn Lục Ngộng Thần một cái. Ho 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 ho. Không biết trải qua bao lâu, Lục Ngộng Thần khó khăn chuyển mình, trận chiến ở bên trong sơn cốc diễn ra kinh thiên thế nào thì hắn đều hoàn toàn không biết. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái sơn động đen thui, bên cạnh hắn có một bóng hắc ảnh hết sức khôi ngô hùng vĩ và rất uy nghiêm. Ta đang ở đâu đây? Người là ai? Hắc ảnh khẽ xoay người, thì ra y là một người trung niên, hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn ngập vẻ đau thương. Y chính là yêu hoàng. Nơi này chính là cung điện ngầm của yêu tông chúng ta. Ta là Dạ Thần, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Có quan hệ thế nào với ái nữ Dạ Nguyệt của ta? Dạ Nguyệt. Lục Ngông Thần như là vừa tỉnh lại sau hàng thế kỷ, chuyện cũ như mây khói vụt bay ngang qua mắt. Ta tên là Lục Ngông Thần, 5 năm trước có gặp qua Dạ Nguyệt. Vậy tại sao ngươi lại kết thủ với Minh Phi cung chủ của Nghiễm Hàn Cung? Yêu hoàng bức hỏi. Cái này hài, một lời thật khó nói hết. Lục Ngộng Thần không muốn nói ra là do hắn lén nhìn Minh Phi tắm, vì vậy hắn liền thay đổi đề tài, nhìn bốn phía rồi hỏi, ủa, tiền bối, Dạ Nguyệt ở đâu thế? Yêu hoàng nghe vậy thì nét mặt đống nhiên trở nên cực kỳ bi thương, từ khỏe mắt lại tuôn ra đôi dòng lệ, đôi vai run rẩy, khẽ nói, Dạ Nguyệt vì bảo vệ ngươi, đã không ngại ác chiến với Minh Phi, cuối cùng cũng không tiếc thân mình, dùng huyết tươi của bản thân để mở ra phong ấn của Thối Thủy Nguyệt Đao, vì vậy nên mới chết. Vâng. Lục Ngộng Thần vừa nghe lời này thì đã như bị sét đánh ngang tai, đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Trong chốc lát, nhiệt lệ tuôn trào, ấp úng nói, Dạ Nguyệt tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại hy sinh tính mạng vì ta chứ? Ngày đó từ biệt vậy mà hôm nay đã thành vĩnh biệt. Lục Ngộng Thần nói xong lời cuối thì nước mắt cũng tuôn ướt cả y phục, thân thể run rẩy kịch liệt, vạn phần bi thương. Lần đầu tiên gặp nhau, Dạ Nguyệt đã lưu lại cho hắn một cái huy hiệu hình rắn, sau đó liền nhẹ nhàng ra đi. Đến lần thứ hai, hắn thân bị trọng thương, vừa mới nhìn thấy Dạ Nguyệt, ngay cả lời muốn nói cũng chưa kịp nói thì đã bị mê man bất tỉnh. Thật không ngờ khi hắn tỉnh lại thì Dạ Nguyệt đã ra đi vĩnh viễn. Dạ Nguyệt, hai sao duyên phận giữa chúng ta lại ngắn ngủi như thế này? Tại sao chúng ta chỉ gần nhau trong chốc lát mà đã phải vĩnh viễn rời xa? Nước mắt không cách nào ngừng rơi, Lục Ngộng Thần đã hoàn toàn chìm vào bi thương vì mất đi Dạ Nguyệt. Yêu hoàng chứng kiến Lục Ngộng Thần thương tâm như thế, chỉ lén thở dài, ý vốn định hỏi tội hắn. Nhưng nhìn thấy hắn thương tâm như vậy thì cũng hiểu rõ vì sao nữ nhi lại bảo vệ hắn. Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ trước kia, chẳng phải chính mình cũng đã từng có một hoàn cảnh như vậy sao? Cũng đã từng có một đoạn tình cảm thương tâm. Đến đây, theo ta đến ngắm di thể của Nguyệt Nhi, yêu hoàng thở dài, buồn bã nói. Lục Ngộng Thần vội đi theo yêu hoàng, xuyên qua hết sơn động này đến sơn động khác, đi đến nơi sâu nhất trong cung điện ngầm. Dạ Nguyệt đang nằm yên trong một ao nước trong veo. Dòng nước chảy chậm rãi như sợi tơ xanh từ tốn nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng. Khuôn mặt của Dạ Nguyệt tái nhợt, nhưng ánh mắt hết sức can tường, trông giống như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Khi Lục Ngộng Thần di chuyển ánh mắt đến những vết thương sâu hoắm đẫm máu chi chít trên người Dạ Nguyệt, hắn lại không khống chế được tình cảm của mình, nào tới bên cạnh ao mà khóc giống lên. Yêu Hoàng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Tiền bối, Dạ Nguyệt chẳng lẽ thật sự không còn cách cứu sao? Lục Ngộng Thần ngừng khóc, rồi cất tiếng hỏi Yêu Hoàng. Ai khó lắm. Trừ phi có thể tìm được Thanh Long, một trong tứ đại thánh thú trong truyền thuyết. Chỉ cần dùng máu của nó thì sẽ có thể cứu được Dạ Nguyệt. Tuy nhiên, đã mấy ngàn năm nay vẫn chưa ai thấy Thanh Long xuất hiện, và cũng không ai biết phải tìm nó ở đâu, hoặc dù có biết thì bằng vào thực lực của chúng ta cũng không có cách nào bắt được nó. A, huyết của Thanh Long. Lục Ngộng Thần thều thào, ánh mắt chợt trở nên kiên nghị dị thường, nói, tiền bối, ta xin lập thệ trước trời đất, ta nhất định sẽ tìm được huyết Thanh Long để cứu sống Dạ Nguyệt. Chương 81, Bất Tử Bí Tàng. Sau khi Yêu Hoàng nghe Lục Ngộng Thần nói xong, thì khuôn mặt trở nên thập phần hung hãn, rồi chợt phóng ra một cỗ hắc khí mờ mịt, vô thanh vô tức bao phủ lên Lục Ngộng Thần, ép cho hắn không còn cách nào nhúc nhích nữa. Yêu Hoàng buông thong hai tay và đánh ra một chảo, từ trong hư không liền xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, ào ào cuộn hắn lên và treo lơ lửng giữa không trung. Lục Ngộng Thần kinh hãi thầm tự hỏi, tại sao Yêu Hoàng lại đột nhiên trở mặt và muốn ra hại hắn như vậy? Quả thật không hổ là một vị tông chủ của Yêu Tông. Thực lực của Dạ Thần cường hãn đến như thế thì e rằng cả Minh Phi cũng khó có thể phân biệt cao thấp với ý lý toàn thân Lục Ngộng Thần bị trói chặt, không làm sao nhúc nhích được, và hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy máu không lưu thông được nữa. Đột nhiên hồng quang lấp loáng tỏa sáng toàn thể sơn động, phảng phất như ánh sáng mặt trời mọc. Tiên diễm quang mang chói mắt của thần nhật chiến giáp lại hiện ra cùng với vô số hồng tuyến, trong Lục Ngộng Thần tựa như có thêm vô số cánh tay không ngừng xoay tròn và di động lên xuống trong hư không, đánh thẳng vào lực công kích của Yêu Hoàng. Thần Nhật chiến giáp thật không hổ là bảo vật tùy thân của Thần Nhật Thiên Quân năm xưa, Yêu Hoàng chỉ cảm thấy bao nhiêu lực công kích của mình mường tượng như đã chìm vào đại dương, tất cả đều hoàn toàn biến mất vô tông vô tích. Ha 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 ha. Yêu Hoàng bật lên một tràng cùng thiếu, rút hai tay lại và thu hồi tất cả lực đạo, y nhìn chằm chằm Lục Ngộng Thần, cao giọng nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, có thể ngăn trở được chiêu này của ta, quả là hiếm thấy. Lục Ngộng Thần, ngươi là đệ tử của môn phái nào trong thất phái? Lục Ngộng Thần nhất thời toàn thân rã rời, rơi huỵch xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng được với sự biến hóa thất thường của Yêu Hoàng, nên lắp bắp nói, ta là đệ tử của Phong Thần Tông. Yêu Hoàng hư lạnh một tiếng, đệ tử Phong Thần Tông xem ra cũng chưa đến nỗi lười biếng, vì vậy mà cũng chưa hề làm nhục đến thanh danh của Thiên Nhất Chân Nhân. Lục Ngộng Thần nghe vậy thì sợ đến nỗi không dám nói lời nào. Cuộc đàm luận vừa chuyển biến, thanh âm của Yêu Hoàng trở nên rất bình tĩnh, hắn ngưng thần nhìn Lục Ngộng Thần cả nửa ngày, thở dài một tiếng nói, Ngộng Thần, vừa rồi không làm ngươi sợ chứ? Chẳng qua ta chỉ muốn thử xem đạo hạnh của ngươi thế nào thôi. Ta muốn xem nam nhân mà Nguyệt Nhi của ta liều chết bảo vệ, rốt cuộc là có cái gì hay ho. Đồng thời ta cũng muốn biết, bằng vào năng lực của ngươi thì không biết có thể tìm được Thanh Long trong truyền thuyết hay không. Lục Ngộng Thần ngẩn người ra, thì ra hành động vừa rồi của Yêu Hoàng là có thâm ý như thế. Hắn quay đầu nhìn lại Dạ Nguyệt với ánh mắt đầy thâm tình một lần nữa, rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, kiên định nói. Xin tiền bối hãy yên tâm, đời này của ta nếu không tìm được Thanh Long thì cũng không còn mặt mũi nào mà làm đệ tử Phong Thần Tông nữa. Xin tiền bối cứ tin tưởng ta, dù có khó khăn thế nào, hoặc là có bao gian khổ, ta nhất quyết sẽ làm được. Yêu Hoàng hài lòng gật đầu. Từ biệt Yêu Hoàng, Lục Ngộng Thần ngự kiếm phi hành suốt mấy trăm dặm mà không hề phân biệt phương hướng. Hắn cũng không biết Thanh Long ở chỗ nào, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác mà cắm đầu cắm cổ bay đi, giờ đây có chút mệt mỏi, liền ngự kiếm hướng vào sơn lâm phi xuống. Kiếm quả rừng để dỗ dành cơn đói. Trong lúc hạ xuống, Lục Ngộng Thần đột nhiên nghe được có tiếng kinh hô của nữ tử, và sau đó lại nghe thấy một trận cười dâm đãng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lục Ngộng Thần lướt qua không trung, đồng thời vận khởi mục lực, tìm kỹ ở bên dưới. Mười mấy tên đại hán dường như là võ lâm nhân sĩ, đang vây bắt một cô nương, bọn chúng vừa cười phóng đãng, vừa động thủ trên y phục của nàng. Mà nữ tử này, nhìn niên kỷ thì có lẽ là 18, 19 tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc. Da thịt trắng mịn như tuyết, quả đúng là một tiểu mỹ nhân. Bên cạnh còn có một thanh niên nam tử mi thanh mục tú đang bị treo ngược trên cao, người này không ngớt mở miệng mắng lớn, xem dung mạo thì gã đúng là ca ca của vị cô nương kia. Dưới hành vi khả ố của một đám sắc lang, y phục trên người vị tiểu cô nương kia càng lúc càng ít dần, bạch nhũ đầy đặn nô ra, khiến nàng sợ đến nỗi kêu hoa hoa loạn cả lên, còn đám đại hán kia thì vẫn lớn tiếng cười dâm đãng, đưa tay chuẩn bị sờ lên ngọc nhũ mỹ miều kia. Đột nhiên trong lúc đó, chợt có hàng vạn đạo kim quang lóe lên, 10 tên đại hán cũng không kịp kêu một tiếng thì đã biến thành mấy cái xác không hồn, cả thi thể cũng bị đánh bay đi tứ tán. A, tiểu cô nương cùng với thanh niên kia bị dị biến dọa cho chết khiếp. Họ thật không dám tưởng tượng, trong chốn võ lâm hiện nay, sao lại có người chỉ dùng một chiêu mà đã giết sạch đám hộ pháp và trưởng giáo của Bích Huyết giáo chứ? Hai huynh đệ nọ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một vầng vân vụ chậm rãi từ không trung hạ xuống còn cách mặt đất ba thước, từ bên trong vân vụ chợt truyền ra một thanh âm lạnh lùng, "Hừ, ta hận nhất là nam nhân khi dễ nữ tử, mấy tên bại hoại các ngươi hôm nay phải chịu trừng phạt." Người vừa lên tiếng chính là Lục Mộng Thần, hắn dùng vân vụ kiếm hóa thành một vầng vân vụ vây quanh thân thể để che đi hình dáng của mình. Khi hắn ở giữa không trung chứng kiến một đám sắc lang đang khi dễ một nữ tử, nhất thời hỏa khí dâng cao, hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ, trừ Minh Phi ra, không ai là không quan ái đến mình, nhất là Thanh Giao cùng Dạ Nguyệt vì cứu mình mà đã hiến ra cả tính mạng quý giá. Cho nên, trong mắt Lục Mộng Thần, mỹ nữ có một địa vị rất cao. Mười mấy tên cao thủ Bích Huyết giáo thật đáng thương, đến ngay cả dung mạo của địch nhân cũng chưa kịp nhìn thấy rõ, thì đã cùng nhau đi xuống hoàng tuyển. Thần tiên, xin cứu mạng. Thanh niên nam tử rất hưng phấn, nhìn bạch vụ lơ lửng trên không thì tưởng đã gặp được thần tiên trong truyền thuyết. Lục Mộng Thần nhẹ khẩy ngón tay, một tia chân nguyên liền được bắn ra, cắt đứt sợi dây trói hai người, đồng thời giải khai huyệt đạo luôn cho họ. Lục Mộng Thần mặc dù không biết thủ pháp điểm huyệt trong võ lâm, nhưng tinh tiên thần công do hắn bắn ra, cũng như là vô thượng chân khí của đạo gia, nên đã dễ dàng giải huyệt cho họ. Đông đông. Hai người chạy đến phía trước Lục Mộng Thần, vừa quỳ xuống, vừa cuống quýt hô to, "Lam Phong, Lam Mị đa tạ ân cứu mạng của thần tiên." Lục Mộng Thần nhìn hai người khích động như thế, lại còn tưởng mình là thần tiên, thì rất hí hửng, răng cố nén không phát ra tiếng cười đến nổi mặt đỏ bừng, cũng may có vân vụ che khuất thị tuyến nên hai người ở dưới không thấy rõ lắm. "Á, à, mau mau đứng lên. Các ngươi và bọn chúng có ân oán gì, tại sao bọn chúng lại đối đãi ác độc với các ngươi như thế?" Lục Mộng Thần hỏi. Hai người ngẩng đầu lên, nhưng thân vẫn quỳ trên đất. Thanh niên tên Lam Phong đội móc từ trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh, giận dữ đáp, "Chúng tôi vốn là người của Lam gia, một trong võ lâm tứ đại gia tộc. Lam gia chúng tôi có một khối thần mật ngọc bội đời đời tổ truyền, nghe đồn bên trong nó có ẩn dấu địa đồ của bất tử bí tàng, chỉ cần có thể phá được ngọc bội mà lấy địa đồ, thì sau khi tìm được bất tử bí tàng tất có thể đạt được trường sinh bất lão, bạch nhật phi thăng mà trở thành thần tiên. Đáng tiếc, đã mấy ngàn năm qua, gia tộc chúng tôi vẫn chưa ai có thể phá giải được bí mật trong đó. Thật không ngờ, chuyện bí mật trong nhà bị kẻ gian tiết lộ ra ngoài, khiến cho Lam gia gặp phải tai họa diệt môn. Chỉ có ta và xá muội đào thoát được. Nhưng khi tới dưới chân thần tú sơn này thì đã bị đuổi kịp. Bọn chúng có ý đồ làm nhục xá muội, sau đó sẽ giết người đoạt bảo." Sau khi Lam Phong thuật xong, trong lòng tuy rất tức giận, nhưng ở trước mặt thần tiên, gã không dám phát tiết, chỉ cố gắng kiềm chế bản thân. Bạch Vũ vẫn bất động. Im lặng một lúc lâu, Lam Mị là nữ nhân nên trời sinh mẫn cảm. Nàng chợt ý thức được điều gì đó, liền vội vàng lấy hai tay che ngực, mặt đỏ bừng lên. Thì ra sau khi khấu đầu xong, lúc nàng ngẩng lên cao, vừa lúc đôi nhũ phong trắng nón đầy đặn cũng lộ ra ngoài, trông tựa như hai chú tiểu bạch thỏ. Lại thêm việc nàng bị sợ đến toàn thân run rẩy, nên hai quả tuyết lê ấy được nhuộm hồng, khiến chúng càng tăng thêm vẻ mê hồn chết người. Và lại, bản thân Lam Mị vốn đã rất xinh đẹp, bẩm sinh có một loại khí chất kiều mị rất quyến rũ, nên khi Lục Mộng Thần vừa nhìn thấy hết tất cả mỹ cảnh tuyệt vời này, nhất thời tham lam nguyên tố trong lòng đại phát, hai mắt của hắn lấp loáng hồng quang, vội nhìn chằm chằm không chớp mắt, toàn thân cứng đơ không chút động đậy. Lúc này Lam Mị chợt đứng lên, chạy về phía đám thi thể của địch nhân, lấy một khúc vải quấn ngang trước ngực, sau đó mới trở lại quỳ gối trước luồng bạch vụ, cất giọng run rẩy thưa, "Tiểu nữ Lam Mị có chỗ bất kính, xin thần tiên tha thứ." Lục Ngộng Thần nghe xong lời ấy, chợt tỉnh lại từ cơn mê muội, hắn ý thức được mình lại bị tham lam nguyên tố khống chế, thì lại ảo não không thôi. Hắn ngầm vận đại viên mãn tâm pháp lĩnh ngộ từ Liên Hoa Tự, chỉ một sát na sau đó liên cảm thấy linh đài sáng suốt ngay. Lúc này mới nhìn xuống hai người đáng thương kia, Lục Mộng Thần không nhịn được ân cần hỏi, "Các ngươi đã không có nhà để về, vậy bước tiếp theo có tính toán gì không?" Hai người đều lắc đầu, trên mặt đều lộ vẻ thê lương. Tình cảnh phụ mẫu và thân nhân bị chết thảm lại hiện ra trước mắt, khiến họ đau đớn không thôi. Lục Mộng Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, "Thế này đi. Các ngươi hãy đến Kiếm Thần Sơn Trang để nương nhờ Bất Bại Kiếm Thần Dương Liễu Tùng. Ta sẽ cho các ngươi hai món vật, chỉ cần giao chúng cho ông ta, tất ông ta sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Thậm chí, nếu các ngươi nguyện ý, ta còn có thể xin ông ta thu nhận các ngươi làm đồ đệ nữa. Các ngươi thấy sao? Đến Kiếm Thần Sơn Trang đỉnh đỉnh đại danh để nương nhờ ư? Bái Kiếm Thần làm sư ư? Chuyện này quả thật là dù có mơ cũng không dám nghĩ tới." Lam Phong và Lam Mị mừng rỡ vô cùng, cả hai huynh muội vội cuống quýt dập đầu tạ ơn. Sau đó, Lục Mộng Thần khẽ khua tay một cái, chợt có một tấm trúc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi hắn thầm vận chân nguyên, đem khẩu quyết của Tinh Tiên Thần Công rót vào trong, đồng thời cũng nhắn vào đó cho nhạc phụ Dương Liễu Tùng, nói mình và Thanh Giao vẫn được mạnh khỏe, nhưng vì sự vụ trong phái bệ bộn mà không thể quay lại Kiếm Thần Sơn Trang, nên đặc biệt dâng lên vô thượng pháp môn của Phong Thần Tông, hy vọng nhạc phụ tu tập thật tốt. Ở đây Lục Mộng Thần đã buộc phải nói dối, hắn không dám nói rõ chân tướng cho Dương Liễu Tùng biết vì sợ 300 năm sau ông ta sẽ quy thiên mà không có cách nào gặp lại nữ nhi, cho nên hắn mới đặc biệt truyền lại Tinh Tiên Thần Công cho nhạc phụ, hy vọng ông ta sẽ có một ngày đột phá Kim Đăng Kỳ, và đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão của người tu chân. Lục Mộng Thần giao chúc giản cho Lam Phong, rồi thừa dịp quét mắt sơ qua tấm ngọc bội ở trong tay Lam Phong, phảng phất như gặp phải lực hấp dẫn, khiến cho chân nguyên trong cơ thể hắn sao động mạnh. Nhìn có vẻ như đây không phải phàm vật bình thường của võ lâm, khẳng định là dị bảo của tu chân giới. Lục Mộng Thần thầm nhủ trong lòng. Thần tiên, ngài đối với chúng tôi có đại ân đại đức mà chúng ta không có gì hồi báo. Miếng ngọc bội tổ truyền này đã được lưu giữ suốt mấy ngàn năm, toàn thể gia tộc chúng tôi vẫn không tìm ra được bí mật của nó, trái lại mà còn dẫn đến cái họa diệt môn, suy cho cùng thì chúng tôi vốn không nên giữ món bảo vật này. Giờ đây chúng tôi xin dâng món bảo vật này lên cho ngài, xin ngài thương tình mà thu nạp cho. Lam Phong nói xong thì đã nâng ngọc bội lên, dáng vẻ rất chân thành. Lục Ngộng Thần thấy vậy thì vô cùng cao hứng, cũng không khách khí gì, liền lên tiếng đáp ứng rồi mới thu ngọc bội thu vào trong tay. Sau khi có được ngọc bội, trong lòng Lục Ngộng Thần rất cao hứng, liền nói, hai người các ngươi không nên cử động, vì để giúp các ngươi có thể thuận lợi đến được Kiếm Thần Sơn Trang mà không sợ kẻ khác cám toán, ta sẽ giúp các ngươi thay ra đổi cốt, mau chóng tăng tiến công lực. Hắn nói xong thì nâng hai người lên không trung, duỗi hai tay ra, rồi vận khởi Tinh Tiên Thần Công trợ giúp cho hai người gia tăng công lực. Lúc này Lục Ngộng Thần đã đạt tới Hòa Đạo Kỳ, nên việc giúp hai đệ tử bình thường của võ lâm được thay ra đổi cốt thì rất dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, trên người Lam Phong và Lam Mị liền toát ra từng đạo bạch khí, tất cả đại tiểu chu thiên trong cơ thể toàn bộ đều được đả thông. Lục Ngộng Thần chỉ tốn một chút công phu mà đã giúp cho huynh muội bọn họ được liệt vào hàng võ lâm cao thủ. Sau khi công việc thay ra đổi cốt hoàn tất, Lam Phong và Lam Mị chậm rãi mở mắt ra, nhãn tình lộ ra vô hạn khích động và cảm kích. Bọn họ không thể ngờ rằng, thế gian này quả thật là có cao nhân xuất hiện, cho dù người ở trước mắt họ đây không phải thần tiên, thì cũng là một nhân vật lợi hại gần như thần tiên rồi. Các ngươi đi đi. Lục Ngộng Thần thấy họ đã mở mắt bèn lên tiếng thúc giục. Lam Phong và Lam Mị vẫn quyến luyến không muốn rời, nhưng rốt cuộc vẫn phải chia tay với Lục Ngộng Thần, rồi đi về hướng của Kiếm Thần Sơn Trang. Lục Ngộng Thần thu hồi chân nguyên toàn thân, lộ ra chân diện mục. Hắn ngồi xuống một hòn đá bên đầm, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát ngọc bội. Thông qua thần thức chú nhập, Lục Ngộng Thần đột nhiên phát hiện, bên trong ngọc bộ cũng có 7 trận pháp nho nhỏ. Mặc dù hắn không tinh thông trận pháp, nhưng dù sao thì cũng đã đạt đến Hòa Đạo Kỳ, nên việc phá trừ 7 trận pháp này cũng không khó lắm. Vì vậy, hắn liền vận khởi Tinh Tiên Thần Công, phát ra một cỗ thần niệm cường đại công thẳng vào những trận pháp ẩn tàng ở bên trong ngọc bội. Thần công xông thẳng một mạch vào trong, phá một lượt 7 tòa trận pháp. 3. Ngọc bội bắn ra một đạo thanh quang trong suốt, xạ chúng vào thần niệm của hắn. Vành. Lục Ngộng Thần chỉ cảm thấy đại não bị chấn động mạnh, rồi lập tức có một hình vẽ hiện ra trong đầu hắn nhanh như tia chớp. Chương 82, Lăng Phong Thiên Cung. Từng đợt lưu quang sáng ngời lóe lên, rực rỡ chói mắt, rồi một tòa cung điện màu trắng cực kỳ to lớn dần dần hiện ra. Cửa điện màu trắng bạc, ở bên trên là một hàng chữ màu vàng kim to lớn, tỏa ánh sáng lung linh, Lăng Phong Thiên Cung. Ngay lúc Lục Ngộng Thần vừa thấy rõ tòa cung điện, đột nhiên cả khung cảnh trước mặt liền phát sinh biến hóa, tất cả cung điện trong khoảnh khắc chợt thu nhỏ lại, rồi chậm rãi biến mất vào trong đỉnh núi hình tròn. Khung cảnh tiếp tục biến hóa, bên cạnh ngọn núi này lại xuất hiện 4 đỉnh núi nhỏ vây quanh nó. Phanh! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khiến cho sự liên lạc giữa thần niệm và ngọc bội đột nhiên đứt đoạn, Lục Ngộng Thần cũng tỉnh táo lại một chút. Lăng Phong Thiên Cung! Đó là địa phương nào? Lục Ngộng Thần giật mình, tòa cung điện bạch sắc vừa rồi rất hiếm thấy ở nhân gian, vân vụ phủ mờ, tràn ngập linh khí. Chẳng lẽ bất tử bí tàng được cất giấu ở trong Lăng Phong Thiên Cung? Nhất định là như vậy rồi. Lục Ngộng Thần khẳng định ý nghĩ của mình. Lục Ngộng Thần ngự kiếm bước lên cao, hắn vô tình nhìn xuống phía dưới, điều khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là hình thể của thần tú sơn này, toàn thể sơn mạch nơi đây cùng với khung cảnh vừa xuất hiện từ ngọc bội đều hoàn toàn trùng khớp nhau, nó cũng có một ngọn chủ phong cao cao đứng giữa và 4 ngọn núi nhỏ vây xung quanh. Phát hiện này đã khiến cho Lục Ngộng Thần vô cùng hoan hỉ, hắn bay nhanh đến đỉnh của ngọn chủ phong. Đỉnh ngọn chủ phong của thần tú sơn có phong cảnh rất yên tĩnh, có hao hao giống với ngọn kính thai phong của Phong Thần Tông. Ở chính giữa có một cái đầm nhỏ, nước trong đầm màu xanh lục, khiến người ta không tài nào nhìn thấy được đáy của nó. Vòng vo quanh đầm nước một lúc, Lục Ngộng Thần đột nhiên nhảy phốc vào trong đầm. hắn dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, mà cảm giác được trong đầm nước hẳn là có chứa huyền cơ, hơn nữa, lại rất có thể sẽ tìm được bí mật nào đó để tiến vào của Lăng Phong Thiên Cung. Vì vậy, giờ đây hắn vận khởi chân nguyên để hộ thể, khiến cho nước đầm không thể tiếp cận hắn, sau đó thì mới bơi tới đáy đầm. Đột nhiên Lục Ngộng Thần phát hiện ở trên một khối cự thạch dưới đáy đầm có một lỗ nhỏ, trông rất giống với hình dáng của ngọc bội. Hắn lập tức đem miếng ngọc bội đặt vào trong cái lỗ nhỏ, rồi từ nơi đó chợt bắn ra một đạo bạch quang, và tiếp theo là toàn thể đầm nước nổ vang mấy tiếng oành oành, cả nước đầm cũng cuồn cuộn xoáy tròn không ngừng. Trong lúc Lục Ngộng Thần còn đang kinh ngạc, thì một cỗ lực lượng mãnh liệt đột nhiên tập kích tới, khiến hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Giữa đáy đầm đột nhiên hé ra một miệng hố khổng lồ, hút trọn cả nước lẫn người vào trong. Khi Lục Ngộng Thần tỉnh lại, liền đưa mắt nhìn bốn phía, hắn quả thật không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình nữa. Trước mặt hắn là một thông lộ dài hẹp không rõ nông sâu, trên hai vách thông lộ được khảm vô số đá quý bảy màu, phát ra ánh sáng lung linh mộng ảo. Lơ lửng trong không trung phía trên thông lộ là những hạt châu nhỏ không ngừng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Vừa mới định di động thân thể, Lục Ngộng Thần chợt kinh hãi nhận ra thân thể đã bị cuốn chặt bởi một loại chất lỏng đậm đặc, khiến cho mỗi cử động của hắn đều trở nên hết sức khó khăn. Một đạo hồng quang thoáng hiện, thần nhật chiến giáp liền xuất hiện và lộ ra vô số hồng tuyến. Chúng không ngừng huy động, rồi bắt đầu mở rộng dần ra và liên tục quay tròn ở hai bên, dường như là chúng đang thăm dò hoàn cảnh xung quanh chủ nhân vậy. Ông ngong! Thần nhật chiến giáp đột nhiên trở nên hưng phấn, phảng phất như vừa tìm ra được phương pháp để xuyên qua dòng chất lỏng đậm đặc kia. Chỉ trong chốc lát, những sợi hồng tuyến kia đã phá thủng dòng chất lỏng mà tự do vươn rộng ra ngoài. Lục Ngộng Thần cảm thấy toàn thân được thư thái rất nhiều, thì ra hắn đã thoát ra ngoài. Hắn vội hít thở không khí trong lành, rồi vận khởi chân nguyên, bay thẳng vào thông lộ trước mặt. Lục Ngộng Thần càng bay càng thấy rõ có một vệt sáng chói lọi dần dần xuất hiện ra trước mắt, có lẽ đó chính là cửa ra cũng nên. Với tốc độ phi hành cực nhanh, Lục Ngộng Thần lại một lần nữa bị phong cảnh trước mặt làm cho ngơ ngẩn xuất thần. Tòa Lăng Phong Thiên Cung bạch sắc thập phần hùng vĩ đã từng hiện ra từ trong ngọc bội, giờ đây đã hiển hiện ngay trước mắt. Toàn thể tòa cung điện phảng phất được vây quanh bởi một tầng ánh sáng trắng như sữa, vừa có vẻ thần bí dị thường và cực kỳ trang nghiêm. Chu vi quanh Lăng Phong Thiên Cung là một màu lục xanh tươi, đó đây là những loài kỳ hoa dị thảo và cả những con dị thú mà từ trước tới nay Lục Ngộng Thần chưa thấy bao giờ. Xa xa có những con cá dài và to lớn như cọp, trên đầu có sừng dài, lại có những con giống ngựa, và cổ cũng rất dài vài bụi tiên diễm kỳ hoa, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Sau khi ngắm nghĩa thỏa thích, Lục Ngộng Thần lại bay thẳng đến cánh cửa điện màu bạc của Lăng Phong Thiên Cung. Hắn có chút khích động khi đưa tay vỗ nhẹ vào cạnh cửa, không biết bên trong tòa cung điện kỳ dị này là những gì. Thật ra ở bên trong có ẩn giấu những món bảo bối gì? Chẳng lẽ quả thật là bất tử bí tàng trong truyền thuyết? Vâng! Một đạo bạch quang theo cửa điện kích thẳng xuống, trúng ngay thần nhật chiến giáp. Toàn thân Lục Ngộng Thần bị đánh đến choáng váng cả người, chợt nghe ầm một tiếng rồi cả thân hắn ngã lăn xuống các bậc thềm. Mặc dù chưa bị thương, nhưng việc này đã khiến cho Lục Ngộng Thần trong lòng rất tức giận. Sau khi đứng lên trở lại, hắn liền bước đến trước cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên trên cửa xem đã xảy ra chuyện gì. Trên cửa điện có hai bức họa của hai con tiểu hắc trư, một trông rất đáng yêu, nhưng điểm kỳ dị nhất chính là đôi mắt của hai con tiểu hắc trư ấy, vì chúng không ngừng lấp loe ánh bạch quang. Xem ra vừa rồi chính là hai con tiểu hắc trư này đã đánh ta đây mà. Lục Ngộng Thần nhìn bức họa của hai tiểu hắc trư, mà không thể nào hình dung được tâm tình của mình. Trên mặt hắn thoáng lộ ra một tia tức giận, rồi Vân Vũ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, sử ra chiêu Húc Nhật Đồng Thăng, chém ra chín vầng kim dương chói lòa, trái bốn phải năm, công thẳng đến hai con tiểu hắc trư đáng yêu kia. Một tiếng giống ngắn ngủi vang lên, hai con tiểu hắc trư vội ẩn đi thân hình, biến mất sau cửa điện. Tức thì, hai cái cửa điện liền tự động mở ra, Lục Ngộng Thần vội khoa chân bước vào. Thật không ngờ, hắn vừa mới đi vào được vài bước thì chợt có một luồng bạch vụ phóng đến trước mặt, toàn bộ khung cảnh bên trong cung điện đều phát sinh biến hóa. Lục Ngộng Thần có cảm giác như là mình đang đứng ở trên một đỉnh núi, chung quanh mây mù trôi lơ lửng. Hắn vừa quay đầu lại thì đã không thấy cửa điện đâu nữa, phía sau chỉ là một khoảng không mênh mông. Không hay rồi. Lục Ngộng Thần thất kinh, chợt hiểu ra mình vừa bị hãm vào trong một trận pháp gì đó. Thân thể hắn không thể nhúc nhích nổi, sau khi nhìn quanh một lúc, đột nhiên đưa tay lấy ra một lá cờ nhỏ từ càn khôn giới, trên nền cờ màu xanh có thêu ba đóa bạch vụ nhỏ. Lá cờ nhỏ đó chính là thanh vân kỳ mà Lục Ngộng Thần đạt được tại Phong Thần Tông. Lục Ngộng Thần thầm niệm chú ngữ, rồi ném thanh vân kỳ lên không. Thanh vân kỳ vừa bay lên cao liền phóng ra từng đạo thanh quang lấp lóe, rồi chợt có ba đóa bạch vân từ trên nền cờ bay ra, càng lúc càng khuyết đại lên, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập khắp cả cung điện. Lục Ngộng Thần thấy vân vụ đã che kín toàn thể không gian, lại niệm chú ngữ, thanh vân kỳ theo đó mà lay động rất nhanh, những vầng bạch vụ liền thu trở về. Khi tất cả vân vụ đều biến mất, cả tòa cung điện lại hiện rõ trước mắt. Lấy vân phá vụ, Thanh Vân Kỳ đã phá đi trận pháp thứ nhất của Lăng Phong Thiên Cung, vân vụ ảo trận. Thềm đá màu bạc lại một lần nữa xuất hiện dưới chân, đi xuống độ vài trăm thước, thì ở cuối bậc thềm là hai cánh cửa hợp lại thành hình viên nguyệt màu bạc. Lục Ngộng Thần không chút do dự, vội vàng tiến lên phía trước. Viên nguyệt môn không có cơ quan gì, nhưng Lục Ngộng Thần vẫn phải thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào. Ở cuối bậc thềm khoảng vài trăm thước, là một thanh ngân sắc viên nguyệt đao, mà ở trong này, trừ thềm đá dài dằng dặc hướng ra ngoài ra thì không còn cái gì cả. Sớm đã có kinh nghiệm từ tiểu hắc chư và vân vụ ảo trận, Lục Ngộng Thần đã trở nên thông minh hơn, hắn dè dặt bước đi, mặt khác cũng vận khởi tinh tiên thần công lên đến cực hạn, tất cả cảm quan đều trở nên thập phần linh mẫn hơn. Mới vừa đi được nửa đường, chợt từ phía trên truyền đến hàng loạt tiếng kêu kỳ lạ, Lục Ngộng Thần vừa ngẩng đầu nhìn thì đã giật mình nhảy dựng lên. Thì ra ở trên trần có treo một cái lồng, ở bên trong lồng là rất nhiều tượng điêu khắc bạch hưng. Vào lúc này, bọn chúng đột nhiên như sống lại và thoát ra khỏi lồng, rồi bay xuống rất nhanh. Số lượng bạch hưng kia có tới mấy trăm con, khi bay tới cách chỗ Lục Ngộng Thần chừng vài thước, liền không hạ xuống nữa. Hai cánh của đám bạch hưng này không ngừng quật mạnh, rồi thân thể hóa thành từng đạo lưu quang, phi thẳng lên trời cực nhanh. Hàng ngàn hàng vạn đạo bạch quang đan xen vào nhau, rồi hình thành một chiếc vong thật lớn trên không trung. Tất cả những con bạch hưng kia đều đồng loạt cất giọng gáy vang, rồi biến thành một khí thế thiên quân áp đảo, hung hăng trụm xuống Lục Ngộng Thần. Vân Vũ kiếm liền được huy động, phát ra vạn đạo kim quang, chém rơi rất nhiều bạch hưng. Lục Ngộng Thần có chút khẩn trương, khẽ liếc nhìn thi thể bạch hưng trên mặt đất một cái, chợt phát hiện chúng không phải là hưng thật, ngay cả máu cũng không lưu lại. Trong lúc còn đang ngạc nhiên, thì những thi thể bạch hưng vừa bị kiếm quang chém nát này, đột nhiên lại bắt đầu tụ hợp, và cuối cùng thì trở lại hình dạng bạch hưng, và lại bay đến giữa không trung. Như thế mà cũng không chết. Thật kỳ quái. Bạch hưng lại vọt tới, tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước. Mỗi một con hưng đều như lưu tinh trên trời cao. Lục Ngộng Thần thấy vậy thì vẫn xử lại chiêu kim quang vạn đạo như vừa rồi, khiến cho mấy trăm con bạch hưng đều lại bị đánh cho nát bấy. Xong, chúng lại một lần nữa tụ hợp lại, rồi lại tiếp tục công kích. Lục Ngộng Thần không còn cách nào, chỉ đành thua kiếm đánh rơi bọn chúng thêm một lần nữa. Chém giết quá nửa giờ, bạch hưng vẫn không có dấu hiệu đình chỉ tấn công. Lục Ngộng Thần bắt đầu thấy khẩn trương, nếu cứ để tiếp diễn thế này thì chân nguyên của hắn chắc chắn sẽ bị cạn kiệt, vậy có khác nào là đem cái mạng nhỏ này ra chơi đùa? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lục Ngộng Thần đã dần trở nên bối rối cuống quýt, thúc thủ vô sách. Hết hồi 82. Chú thích. 1. Tiểu hắc chư heo con màu đen. Chương 83. Cửu đại tán ma. Thần nhật chiến giáp tỏa ra hồng sắc quang mang thập phần mãnh liệt, những sợi hồng tuyến bắt đầu khuyết đại, mỗi sợi mở rộng ra đến 2-3 thước. Lục Ngộng Thần nhìn thấy vậy thì cũng bị chấn kinh, cảm thấy mình hoàn toàn giống như một con sứa. Từng sợi hồng tuyến vươn ra thật dài, thập phần linh hoạt, không ngừng chuyển động trong không khí. Chúng che lấp tất cả các góc độ, và đánh văng tất cả những con bạch hưng đang vồ đến bay ra ngoài. Bạch hưng dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đột phá được sự phòng ngự của hồng tuyến. Lục Ngộng Thần nhìn đến đây, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Không ngờ rằng thần nhật chiến giáp cũng còn có thể sinh ra biến hóa thần kỳ như thế, vì vậy mà trong lòng hắn rất cao hứng, chân chỉ khẽ dùng sức một chút thì toàn thân liền giống như mũi tên bay xuống phía dưới đại môn. Cửa được mở rộng, Lục Ngộng Thần khẽ lắc mình lách vào, những con bạch hưng phía sau cũng không có truy tới. Dưới sự trợ giúp của thần nhật chiến giáp, Lục Ngộng Thần đã vượt qua đại trận thứ 2 của Lăng Phong Thiên Cung, bất tử ứng trận. Hắn vừa bước qua cánh cửa thứ 3 thì chợt có một hồng thủy đại dương, rộng lớn vô bờ bến ập đến vây phủ lấy hắn. Cái gì thế này? Lục Ngộng Thần kinh hãi, tất cả không gian trên dưới trái phải đều là hồng thủy đại dương, căn bản là không có bầu trời, và càng không có khả năng ngự kiếm phi hành. Đây đúng là trận pháp thứ 3 của Lăng Phong Thiên Cung, hồng sát tử hải. Thần nhật chiến giáp lại phát ra những tiếng long long, rồi phát ra hồng quang lấp loáng chiếu sáng cả một chu vi mấy thước bên trong hồng thủy đại dương. Hàng ngàn hàng vạn hồng tuyến quay ngược trở lại. Đan sen luồn lách vào nhau và bao bọc lấy Lục Ngộng Thần vào giữa thật kín, tựa như một cái kén tạm. Mặc dù Lục Ngộng Thần bị vây ở bên trong, nhưng nhờ có thần nhật chiến giáp đã dung hợp với hắn, nên hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi biến hóa ở bên ngoài. Thần nhật chiến giáp giống như là đôi mắt của hắn vậy, sớm đã xuyên vào bên trong Hồng Thủy Đại Dương để tìm phương cách phá trận. Không nhớ rõ là đã trải qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ hành thật lớn vang lên, rồi thì bao nhiêu hồng tuyến ở mặt ngoài thần nhật chiến giáp đều mở rộng ra. Nước biển rùng rùng chuyển động, rồi tách ra làm hai, để lộ ra một cái động thật lớn. Lục Ngộng Thần ngạc nhiên phát hiện ra cánh cửa thứ tư đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Thật là kỳ quái. Thần nhật chiến giáp đã bảo vệ hắn, rồi lại còn có thể hỗ trợ hắn tìm thấy cánh cửa tiếp theo hay sao? Chẳng lẽ ở trong vô minh, tất cả đều đã có an bài của Thượng Thiên? Lục Ngộng Thần không suy nghĩ nữa, sợ Hồng Thủy Đại Dương lại đánh tới nữa, nên liền vội vàng đẩy cánh cửa thứ tư, lách thân đi vào. Ai thật hối hận khi tiến vào cánh cửa này. Sau khi Lục Ngộng Thần bước vào cánh cửa thứ tư, phảng phất như là hắn vừa tiến vào một khoảng không gian trắng bạch không có điểm tận cùng, không có trên, không có dưới, không có trái, không có phải, toàn bộ không gian đều là một màu trắng mênh mông. Nơi đây tạo cho người ta cái cảm giác như là bị hãm vào một tờ giấy trắng, cả tinh thần lẫn thân thể, tất cả đều bị dồn nén lại. Nhưng điều này vẫn chưa thấm vào đâu. Giờ đây, từng đạo thanh âm bén nhọn vọng tới, hình thành một đạo sóng âm mãnh liệt công kích tới đại não của Lục Ngộng Thần. A, đau quá. Lục Ngộng Thần vỗ lên đầu, thống khổ cúi xuống. Thần Nhật Chiến Giáp vẫn phát ra hồng sắc quang mang bao phủ lấy hắn, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi sóng âm, căn bản là không có biện pháp nào ngăn cản được thế công mãnh liệt của luồng sóng âm đó. Đồng nhiên,